Chương 1001 bốt, nhẹ điểm sủng 19. Nhưng này cũng không đại biểu nàng phải ôn tồn đáp lời. Hoác Nguyên buông xuống con ngươi lông mi run rẩy, che đậy trong mắt ánh mắt. Hảo! Tuyên Vân Chi cười tủm tỉm, duỗi tay qua đi muốn vô vô bờ vai của hắn, sắc thật bị hắn sau này một trốn, né tránh. Tay nàng cương ở giữa không trung, cũng không có cảm thấy xấu hổ. Kia ngày sau, liền phải nhiều trông cậy vào Hoác Nguyên thiếu gia dựa vào. Nói xong, nàng nâng lên bước chân rời đi. Chờ đến nàng đi rồi thật lâu lúc sau, Hoác Nguyên nâng lên đôi mắt, nhìn thoáng qua nàng rời đi phương hướng, ngược lại cũng rời đi. Tinh quang quán ba. Lay động sân nhảy, đinh hai nhức góc âm nhạc, tràn ngập ở quán ba các địa phương hormone còn có đại trừng mực cả trai lẫn gái ấp ấp ôm ôm tình trạng ý thiếp. Đương Tuyên Vân Chi cùng Hoác Nguyên đi vào tới thời điểm, hai người trang điểm trang phục cùng cái này địa phương không hợp nhau. Một cái ăn mặc váy ngắn áo sơ mi, một cái ăn mặc quần jean sơ mi trắng, thanh thuần mà ngượng ngùng. Nhưng là ngươi nếu là cẩn thận nhìn hai người kia ánh mắt, hiển nhiên liền không phải có chuyện như vậy. Tuyên Vân Chi môi đỏ câu lấy cười, tả hữu nhìn, như là một cái du tẩu ở chỗ này tay già đời, tập mãi thành thói quen. Mà Hoác Nguyên vẫn là buông xuống đầu, mí mắt che lấp trong mắt không kiên nhẫn cùng phiền chán. Bọn họ hai cái chứ cái châu ngồi ngồi xuống. Thực mau liền có ăn mặc thỏ nhi nữ phó trang nùng trang diễm mạt nữ nhân cầm rượu đơn đi tới. Soái ca mỹ nữ, xin hỏi yêu cầu điểm cái gì? Hoa dày đặc nhãn tuyến nữ nhân chớp chớp mắt, mang theo dầu mỡ cùng tập mãi thành thói quen. Như là như vậy sinh viên bởi vì tò mò mà bước vào nơi này từng trải người thấy được quá nhiều. Cho nên cũng vẫn chưa cảm thấy có cái gì. Hoác Nguyên ngẩng đầu lên, thanh lãnh thanh âm. Ngụy Thơ Vũ đâu? Kia thỏ nhi nữ phó trang nữ nhân sửng sốt một chút, cười nói. Chúng ta mưa nhỏ quả nhiên được hoan nghênh, các ngươi cũng không phải là cái thứ nhất muốn tới thấy nàng. Đang nói, vị này hầu gái trang nữ nhân trong mắt hiện lên một mạt ghen ghét, chu chu môi ý bảo mặt khác một cái bàn. Ở đàng kia đâu? Tuyên Vân Chi ngẩng đầu, liếc mắt một cái vọng qua đi. Liên nhìn một vị ăn mặc đồng dạng thỏ nhi nữ phó trang nữ tử, đem tóc dài bàn khởi, mảnh khảnh vòng eo lồi lõm dáng người. Khuôn mặt rảo hảo gương mặt phấn hồng, trên người nàng mỗi một chỗ đều xông ra gãi đúng chỗ ngứa. Trong tay nắm khay, khẽ cau mày có chút xấu hổ nhìn một vị nam tử chính sắc dục hân tâm đem một bàn tay đáp ở nàng mông vịnh thượng. Thiên sinh, thỉnh không cần như vậy. Nàng nói kiên định. Kia nam tử đáng khinh tươi cười càng nồng đậm. Ta không thể loại nào. Các ngươi ăn mặc bại lộ quần áo ra tới bán rượu, còn không phải là muốn chúng ta sờ đến. Nói, kia nam tử. Tính cả bên người người đều ha ha nở nụ cười. Ngụy Thơ Vũ muốn tránh thoát, nhưng là lại cứ trong đó một người nam nhân giữ nàng lại thủ đoạn, ngự khí mang theo ân cần thiện dụ. Mỹ nữ, dứt khoát ngươi cũng vẫn là không cần làm loại này bán rượu sự, trực tiếp theo ta, lao tử bảo ngươi cơm ngon rượu say, ha ha ha. Nói thời điểm, tay lại hạnh kiểm xấu muốn hướng lên trên sở. Ngụy Thơ Vũ cau mày. Thỉnh tiên sinh không cần như vậy. Nói, nàng muốn trốn tránh. Thường xuyên qua lại ngược lại là cùng kia nam nhân lôi kéo thượng. Tuyên Vân Chi nhìn Hoác Nguyên buông xuống con người, thờ ơ. Nhìn không được vỡ ra khỏe môi, nói. Kia chính là ngươi học tỷ, ngươi chẳng lẽ không đi hỗ trợ. Hoác Nguyên giật giật mí mắt, thanh lãnh âm điệu. Nàng rất có bản lĩnh, không cần phải hỗ trợ. Không có gì cảm xúc, giống như là đang nói một sự thật mà thôi. Quả nhiên, đảo mắt. Liền nhìn đến đột nhiên một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân không biết từ chỗ nào xuất hiện. Chương 1002 bột, nhẹ điểm sủng 20. Lao động sĩ đồng hồ ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên, nam nhân nắm lấy Ngụy Thơ Vũ tay, đem người giữ chặt thoát đi bị người quấy rầy vòng, tuấn giật bề ngoài, gắt gao ninh mày. Hai vị chẳng lẽ không nghe được nàng cự tuyệt. Chẳng sợ người nam nhân này nhìn qua đã thực tức giận, nhưng là nói chuyện vẫn như cũ khéo léo. Vẫn chưa nói ra cái gì thô tục tới. Mà Ngụy Thơ Vũ đang xem đến nam nhân xuất hiện thời điểm, đôi mắt cũng sáng ngời, tay vãn trụ nam nhân cánh tay, nhút nhát sợ sệt một câu. Vân Húc, ngươi đã đến rồi. Cơ hồ là ở đồng thời, Tuyên Vân Chi trong đầu không không một thanh âm xuất hiện. Ký chủ, Thiên Đạo Sùng Nhi Tư Vân Húc đã xuất hiện, trước mặt chỉ số may mắn 100, thỉnh ký chủ công lược. Tuyên Vân Chi ngẩng đầu nhìn, ý cười ngâm ngâm. Mà Tư Vân Húc phía sau, Tư Dương Vũ cũng đi theo tới. Hắn ăn mặc một thân áo da, một đôi mắt đảo hoa lưu chuyển, mỗi đảo qua một nữ nhân, đều có thể nhìn đến kia thẹn thùng tránh né biểu tình. Khoe môi gợi lên, cho dù là này ánh đèn lập lòe, đều che đậy không được hắn tinh thần phấn chấn trên mặt sở mang theo một mạt giã tính. Phảng phất sớm đều thói quen bị một đám người nhìn chằm chằm trên dưới đánh giá, hắn dường như không có việc gì quét một vòng, trong lúc vô tình quét tới rồi ngồi ở một bên Hoắc Nguyên cùng Tuyên Vân Chi, sắc mặt cứng đờ. Sau đó khẽ nhíu mày, thậm chí liền hắn cứu cứu đang ở cùng tên côn đồ rằng có đều mặc kệ. Thẳng tắp hướng tới này hai người đi qua. Hoắc Nguyên đánh giá cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Tư Dương Vũ, kia thanh lãnh nhàn nhạt khuôn mặt cứng đờ, như là trốn tránh giống nhau, ngược lại buông xuống hạ mặt mày. Lại lần nữa khôi phục thành vô hại mềm mại thiếu niên. Tuyên Vân Chi ở một bên nhìn đến Nhạc A, ngồi ở Hoắc Nguyên bên người, bưng lên người phục vụ đưa tới thủy, uống một ngụm. Tư Dương Vũ đi tới, cách sofa dựa vào ở Hoắc Nguyên làm vị trí, túi người cau mày ở Hoắc Nguyên cùng Tuyên Vân Chi trên người nhìn quét. Liền các ngươi hai cái tới. Tuyên Vân Chi môi đỏ câu lấy cười, gật đầu. Nhìn một cái hai người kia nộn nộn nhu nhược bộ dáng, này quả thực chính là tiểu bạch thỏ đi vào làng quận, tới cái bụng dạ khó lường là có thể cấp ngậm đi rồi. Tư Dương Vũ đang định muốn nói gì, một chân đột nhiên rối tới rồi cái bàn trước mặt, ẩm một chân, đá phiên cái bàn. Sau đó, liền nghe một tiếng âm dương quái khí thanh âm. Hét, Hoắc Nguyên thiếu gia, xảo a. Ngẩng đầu vừa thấy, bất chính là hôm qua gặp được cái kia đại dây xích vàng nam nhân sao. Chỉ là trên mặt bị tấu đến mặt mũi bầm dập, phân biệt độ rơi chậm lại chút. Đại khái là phía sau hơn 20 cá nhân mênh mông quần cuộn đem người vây quanh lên, thế cho nên nhìn qua, tự tin đủ một ít. Hắn trong tay nắm bóng chảy côn, ầm một tiếng gõ nát cái bàn. Rơi rất tan tác phịch một tiếng, kinh tới rồi chung quanh 10 mét người. Lênh a một tiếng. Chạy a. Ngươi nhưng thật ra cho ta chạy a. Tuyên Vân Chi mày một trọn, bưng chính mình trong tay cái ly đem bên trong nước uống xong. Tất cả mọi người vội vàng trốn đến rất xa, sợ bị lan đến. Mà nguyên bản vừa mới giáo huấn kia hai cái lưu manh đang ở an ủi Ngụy Thơ Vũ Tư Vân Húc, trong lúc vô tình phiết qua đi, phát hiện chính mình cháu ngoại trai ở đằng kia. Đầu tiên là cho mày, không biết khi nào chính mình cháu ngoại trai trêu chọc như vậy một nhóm người. Ngược lại, lại nhìn thấy ngồi ở vị trí thượng an an tĩnh tĩnh nhu thuận uống nước Tuyên Vân Chi, thân thể lập tức cứng lại rồi. Liên quan nắm Ngụy Thơ Vũ cánh tay, tay kính đều lớn rất nhiều. Đau, Vân Húc, ngươi làm đau ta. Thư Vân Húc phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông tay. Xin lỗi, bất quá Thơ Vũ, hôm nay ta còn có việc, ngươi đến chính mình đi trở về. Chương 1003 buột, nhẹ điểm sủng 21. Nói, liền hướng người nọ đôi chắt đi. Ngụy Thơ Vũ trong tay nắm khay, bị đơn độc lượng ở chỗ đó, nhu nhược tay nắm chặt trong tay đồ vật, vừa mới, Tư Vân Húc tầm mắt cũng không phải là đang xem hắn cháu ngoại trai, mà là ba đang xem nữ nhân kia. Ngụy Thơ Vũ đôi mắt xuyên thấu qua một đám người thẳng tắp chăm chú vào Tuyên Vân Chi trên mặt, như suy tư gì. Tuyên Vân Chi uống xong cái ly thủy lúc sau, cảm thấy chính mình ngốc tại nơi này rất có khả năng sẽ có thai bay vạ gió, trốn xa một chút mới hảo. Nàng đứng lên, cười tủm tỉm. Các ngươi liêu, ta cùng hắn cũng không thủ. Nói nâng bước muốn đi. Căn bản đều mặc kệ Tư Dương Vũ ngây người biểu tình. Nghe Hà cố tình, lúc này đột nhiên có một bàn tay ấn xuống nàng muốn đứng dậy động tác, lăng là đem nàng cấp ấn trở về chỗ ngồi. Đi theo, liền nghe một tiếng gian nan bao hàm vô số tình cảm thanh âm. Đã lâu không thấy, Vân Chi. Kia mang theo đại dây xích vàng người tại đây bốn người trên người tả hữu nhìn một hồi. Ầm một tiếng, kia gậy sắt lại lần nữa chịu ở đã vỡ vụn trên bàn. Đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa, nay cái các ngươi bốn cái, một cái đều bơm muốn chạy. Tuyên Vân Chi ngăn chặn không kiên nhẫn, duỗi tay phất rất hắn đáp ở chính mình trên vai tay, không nói chuyện. Dù sao cũng chạy không thoát, lại há mồm, cũng là phí miệng lưỡi. Tư Vân Húc nhìn Tuyên Vân Chi cùng hắn như vậy mới lạ phản ứng, trong mắt cũng là chua xót. Nàng đại khái là còn đang trách chính mình đi. Quái lúc trước lao gia tử một phát lời nói, hắn không có há mồm giúp nàng, tùy ý lao gia tử đem nàng đẩy cho người khác. Nghe được đại dây xích vàng nói, Tư Vân Húc nhìn xem Tư Dương Vũ lại nhìn xem cái kia nhu nhược thiếu niên. Trong mắt có một cái chớp mắt ngưng trọng. Hắn cùng Tư Dương Vũ đều từng học quá một ít phòng thân công phu, cũng là sợ bắt cóc tống tiền, nếu là đánh 3 năm cá nhân, không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại đối phương nhiều người như vậy, bọn họ bên này còn có hai cái yêu cầu bảo hộ. Thấy thế nào, hình thức đều phi thường nghiêm túc. Hơn nữa cố tình, lúc này có cái đại dây xích vàng thuộc hạ hăng hái, ỷ vào người đông thế mạnh, đi đến Tư Dương Vũ trước mặt, trên dưới đánh giá. Tiểu tử, ngày hôm qua không phải kính nhi sao? Nay cái ngươi nhưng thật ra lại có thể lại một lần cấp lão tử nhìn xem a. Khiêu khích ngôn ngữ, trong tay bóng chảy côn rừng ở Tư Dương Vũ trên vai, một chút không nhẹ không nặng khiêu khích chụp đánh. Hoa Nguyên, nâng lên đôi mắt, nhìn cái kia hắc y hẻ nhân kiêu ngạo thái độ, không biết trong tay nắm chặt thứ gì, ầm một tiếng, trực tiếp kén ở cái kia hắc y hẻ nhân trên đầu. Tức khắc, kia hắc y hẻ nhân đầu rơi máu chảy khai gáo. Không ngừng là đối phương sửng sốt, liên quan Tư Dương Vũ đều sửng sốt. Quay đầu lại đi xem phía sau thiếu niên, kia thiếu niên vẫn là kính cẩn nghe theo ngồi ở vị trí thượng, vung xuống con ngươi, như cũ như lúc ban đầu vô hại. Mi thanh mục tú bộ dáng hơn phân nửa dấu ở hắc ám bóng ma, trên mặt hắn biểu tình nhìn đến không rõ ràng. Đại dây xích vàng giận cực. Thật mờ giờ, cho ta thượng. Lúc này, Tư Vân Húc nhanh chóng làm một động tác, một tay đem chính mình phía sau hắc y hẻ nhân đánh ngã xuống đất, túng khởi Tuyên Vân Chi cấp Hoắc Nguyên đẩy một phen. Đi mau. Hai người kia cái gì đều sẽ không, lưu lại nơi này cũng là trói buộc. Chỉ cần bọn họ đi rồi, hắn cùng Tư Dương Vũ liền có thoát thân cơ hội. Tuyên Vân Chi mày một trọn, cùng Hoắc Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người cơ hồ là đồng thời bắt đầu chạy, lại là ôm bất đồng ý tưởng. Đối với Tuyên Vân Chi tới nói, tự nhiên là ở cách xa xa, không cần dính này thai bay vạ gió. Mà đối với Hoắc Nguyên tới nói, này nhóm người là tìm chính mình, chỉ cần hắn một trốn, sở hữu hắc y hẻ nhân đều sẽ tới truy hắn, kia Tư Dương Vũ ứng đối liền sẽ nhẹ nhàng một ít. Chương 1004 buột, nhẹ điểm sủng 22. Kết quả là, chờ đến từ quán ba cửa sau, chạy ra đi, Tuyên Vân Chi nhìn đến phía sau hô hô đuổi theo hắc y hẻ nhân, ở sửng sốt một cái chớp mắt lúc sau, nhìn nàng trước mặt Hoắc Nguyên thiếu chút nữa liền mắng thô tục. Kết quả căn bản không có cho nàng mắng thô tục thời gian, bởi vì chạy vào chết ngõ nhỏ, không lộ. Tuyên Vân Chi đỡ cái chán, khí phát ngốc qua lại dạo bước đi. Bên người nàng thiếu niên, chỉ là ngẩng đầu, xoay người nhìn kia một đám hắc ý hẻ nhân không nói một lời nói. Nàng chật lưỡi. Hoắc Nguyên thiếu gia, còn tuổi nhỏ tâm kế sâu như vậy, tiểu tâm chết mau. Hoắc Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng cười lạnh một tiếng. Người tuổi không lớn, thuận lợi mọi bề tiểu tâm chết ở nam nhân trong tay. Tuyên Vân Chi nghe lời này, đánh giá cái này Hoắc Nguyên sớm đều đối nàng bất mãn. Nàng cắn cắn môi, trên dưới đem người đánh giá. Ta trêu chọc quá ngươi. Hoắc Nguyên vỡ ra khỏe môi, thanh âm thanh đạm. Không có. Tuyên Vân Chi nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất cùng Hoắc Nguyên liên hệ, đơn giản chính là Tư Dương Vũ. Nàng đột nhiên cười, trên mặt tức giận tất cả đều rút đi. Hướng Hoắc Nguyên trước mặt thấu thấu, như là cố ý trêu chọc. Tư Dương Vũ thích ta, ta có biện pháp nào? Nhắc tới đến cái này, Hoắc Nguyên trong mắt hiện lên lanh quang, từng câu từng chữ. Cho nên ta cùng ngươi nói, làm ngươi không cần xuất hiện ở hắn tầm nhìn. Nếu không thích, cần gì phải muốn cùng hắn ái muội? Nàng nhún nhún vai, bất đắc dĩ. Không có biện pháp à, ta là hắn mợ, cả ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, sao có thể hoàn toàn biến mất? Nàng như vậy đột nhiên sinh mánh một câu, kêu Hoắc Nguyên ngây người. Một bộ hoàn toàn không phản ứng lại đây bộ dáng. Hai người bọn họ bị buộc đến góc tường, đối phương gần 20 cái hắc y hẻ nhân nghe hai người bọn họ cọ tới cọ lui nói sớm đều đã không kiên nhẫn, trên người côn đồng dao gập sớm đều nắm ở trong tay. Tờ mờ giờ, cọ tới cọ lui, các huynh đệ, cho ta thượng. Phân phật một đám, sinh mánh nhào lên đi. Đối phương cũng chỉ có hai người. Hơn nữa nhìn qua nhu nhu nhược nhược, bọn họ nhiều người như vậy, vốn dĩ cho rằng chính là một kiện không cần để ở trong lòng việc nhỏ. Cho đến, này hẻm nhỏ phát ra đệ nhất thanh kêu thẳng thiết. Tuyên Vân Chi lăng là tay không bẻ chết trong đó một người thủ đoạn, phát ra kêu thẳng thiết. Cơ hồ là cùng thời gian, trong đầu truyền ra thanh âm. Len keng, ký chủ trái với hạn chế điều kiện, chỉ số may mắn giảm nhị phân. Cái kia thê thảm hắc y hẻ nhân trong tay gậy sắt theo tiếng mà rơi, Tuyên Vân Chi dùng mũi chân một đá, đã tới rồi Hoắc Nguyên trước mặt. Nàng cương một cái trước mắt, nhìn trước mặt một thủy hắc y hẻ nhân sắc mặt càng không hảo. Hoắc Nguyên nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái nữ nhân này, buông xuống con ngươi không nói chuyện, còn là khom lưng nhặt lên gậy sắt. Đi theo, đám kia hắc y hẻ nhân liền kiến thức này hai cái nhìn qua nhu nhược người trẻ tuổi, xuống tay là cỡ nào cực kỳ tàn ác. Từng tiếng thê lương tiếng kêu, tại đây ánh trăng bao phủ ban đêm không dứt bên tai vang lên. Cho đến Hoắc Nguyên cuối cùng một cái buồn côn trốn tránh, gõ bạo đối phương đầu. Vài phút công phu, đầy đất ôm đầu, ôm bụng kêu rên người. Một lưu nằm trên mặt đất. Hai người bọn họ liền đứng ở chính giữa, trên người dính chút vết máu, nhưng đều không phải là chính mình huyết. Hoắc Nguyên xuống tay phi thường tàn nhẫn, tuy rằng trên tay nằm chính là gậy sắt, nhưng là cơ hồ tất cả đều là côn côn bạo đầu thấy huyết. Mà so sánh với dưới, Tuyên Vân Chi trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia một cái xuống tay tàn nhẫn, một chút chết nhân ra thủ đoạn, lại lúc sau, đều là một ít không nhẹ không nặng tay đấm chân đá làm này đánh mất sức chiến đấu, rất ít tái kiến thấy huyết người. Chờ đến chiến đấu một kết thúc, Tuyên Vân Chi trong đầu thanh âm vang lên. Chương 1054, nhẹ điểm sủng 23. Len keng, ký chủ trái với hạn chế điều kiện thấy huyết hai người, lại khấu 4 phần. Tuyên Vân Chi cúi đầu nghiến răng, nhưng trừ này giống như cũng không còn biện pháp. Cuối cùng, cũng chỉ có thể dựa vào ở sau người trên tường, tản mạn một câu. Hoắc Nguyên thiếu gia tâm tư kín đáo, vì muốn trị ta, không tiếc chính mình đương mồi câu. Ta đoán nếu không phải Tư Dương Vũ xuất hiện, đánh giá Hoắc Nguyên thiếu gia liền phải đem ta tự mình lượng ở đằng kia trộm chạy đi. Hoắc Nguyên ngẩng đầu trong mắt xẹt qua quan mang, cương một cái chớp mắt lúc sau. Ta cũng không biết ngươi là hắn mợ. Hắn không có phủ nhận chính mình làm sự tình, nguyên bản chính là muốn tính toán trị nữ nhân này. Tuyên Vân Chi bĩu môi. Hiện tại đã biết. Hoắc Nguyên nhìn nàng. Về sau sẽ không. Nàng hư nhẹ một tiếng, thưởng thức chính mình đầu tóc. Hai người tán gẫu, hoàn toàn không màng hiện tại trường hợp là chung quanh vây quanh một vòng thống khổ kêu rên người dưới tình huống. Phích một tiếng, quán ba cửa sau bị người dồn dập đẩy ra. Liền nhìn Tư Vân Húc cùng Tư Dương Vũ một trước một sau từ bên trong chạy ra. Đương nôn nóng hai người nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì hai người đứng ở chỗ đó, nằm đầy đất người thời điểm. Sườn sốt. Tuyên Vân Chi môi đỏ câu cười, vẻ mặt vô hại. Hoắc Nguyên buông xuống mặt mày, mi thanh mục tú thuận theo phi thường. Nhìn hai người bọn họ liều yếu đảo tơ bộ dáng, ai có thể nghĩ đến đối mặt một đám hung thần ác sát người, cuối cùng thế nhưng có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ đó. Tuyên Vân Húc sửng sốt một cái chớp mắt lúc sau, vội vàng đi tới. Vân Chi, ngươi không sao chứ? Trên mặt mang theo quan tâm thần sắc, muốn tiến lên đỡ lấy Tuyên Vân Chi bả vai. Lại là bị nàng không giấu vết né tránh. Đại ca, ta không có việc gì. Nàng cười tủm tỉm một tiếng đại ca, Tiêu Tư Vân Húc sắc mặt trắng một cái trước mắt, lúc sau đứng ở chỗ đó cương thật lâu. Hơi há mồm. Vân Chi, ta phụ thân ý tứ đều không phải là ta bổn ý, ngươi nên minh bạch. Ngõ nhỏ cửa truyền đến cảnh sát bóp còi thanh âm. Đại khái là vừa rồi trong phòng hỗn loạn đánh nhau, có người trộm báo cảnh. Hán tưởng giải thích. Tuyên Vân Chi cúi đầu vô vô chính mình làn váy thượng dính bùn đất. Cảnh sát tới, vẫn là ngâm lại như thế nào từ bên trong xuất hiện đi. Nàng lười đến nghe một hồi biện giải thích. Rốt cuộc phía trước những cái đó phá sự lại cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Nàng hiện tại muốn làm, chỉ nghĩ muốn nhìn chằm chằm khẩn Ngụy Thơ Vũ. Ngụy Thơ Vũ, dùng mưa thuận gió hòa nhuận vật tế vô thanh thủ đoạn đem Tư Vân Húc làm tới tay nữ chủ. Tuy rằng nói, Tư Vân Húc là nàng muốn công lược nhân vật, nhưng là không chút khách khí nói, nguyên thân cuối cùng bị sửa trị như vậy thảm, 90% nguyên nhân đều là bởi vì Ngụy Thơ Vũ. Làm rất Ngụy Thơ Vũ, đánh giá Tư Vân Húc hảo vận giá trị là có thể đủ rất hơn phân nửa. Nay cũng chính là vì cái gì, Tuyên Vân Chi sẽ theo dõi nữ nhân này nguyên nhân. Vài phút sau, cảnh sát vây quanh hiện trường, đêm này đó nằm trên mặt đất, còn có đứng ở chỗ đó người hết thảy mang về cục cảnh sát. Ở hiểu biết đến sự tình quá trình lúc sau, xác định những người này là người bị hại, đều không phải là có ý định chọn sự. Trong đó một cái cảnh sát cầm một cái đơn tử đưa tới Tuyên Vân Chi trước mặt. Ký tên. Tuyên Vân Chi nắm bút, thành thành thật thật thiêm thượng. Trong lúc, kia cảnh sát ánh mắt không ngừng từ Tuyên Vân Chi trên người đảo qua, nhỏ giọng nói thầm. Còn lần đầu thấy người bị hại đem thi hại giả cấp đánh ngã. Như vậy hơn 20 cái du côn tiểu lưu manh chọn sự. Liền lăng là bị này mấy cái tuổi còn trẻ người, cấp tấu đến bỏ không đứng dậy. Tuyên Vân Chi cười cười không nói thêm gì. Đi theo, liền nghe kia cảnh sát ra tiếng. Gọi điện thoại tìm người đem người lánh đi. Tuyên Vân Chi ôm di động, ở chính mình kia di động danh sách thượng hoa. Chương 1006 buột, nhẹ điểm sủng 24. Nàng tìm một vòng, lăng là không tìm Tư Vân Tà điện thoại. Cảm tình vị này nguyên thân kết hôn lâu như vậy, trước nay cũng chưa cùng Tư Vân Tà đánh quá điện thoại. Nàng cau mày sầu gãi đầu phát. Nhìn xem thời gian đã hơn 11 giờ. Liên ở cái này đương khẩu, nàng ngắm liếc mắt một cái ngồi ở một bên Tư Dương Vũ. Ngươi cứu điện thoại là nhiều ít. Tư Dương Vũ ngẩng đầu, như là không thể tưởng tượng giống nhau hỏi một câu. Ai? Tư Vân Tà. Nàng cắn tự rõ ràng nói ra. Tư Dương Vũ đem chính mình di động móc ra tới, tìm được Tư Vân Tà số di động sau đó đưa điện thoại di động đưa qua. Mặt khác một bàn tay nắm miên bổng, đưa qua đi lúc sau, lại túi đầu nắm Hoác Nguyên tay cẩn thận cho hắn miệng vết thương thượng dược. Rốt cuộc lộng xong lúc sau, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hắn. Hoác Nguyên, ngươi có thể hay không làm ta tỉnh điểm tâm? Hoác Nguyên có điểm hoảng loạn vô thố, hắn cùng Tư Dương Vũ nhận thức thật lâu, nhưng là quen thuộc lúc sau Tư Dương Vũ liền vẫn luôn kêu hắn nhũ danh, mỗi lần tức giận thời điểm mới cả tên lẫn họ kêu hắn. Thiếu niên này không có đối địch khi lạnh nhạt cùng tàn nhẫn, buông xuống đầu. Ta về sau sẽ tiểu tâm một chút. Thanh âm mềm chút, không có kia sợi thanh lãnh. Tư Dương Vũ đỡ cái chán, xoa xoa ấn đường, nhìn một cái này phúc nhận sai thái độ tốt đẹp bộ dáng, liền tính là tái sinh khí hắn còn có thể nói cái gì. Cặp mắt đào hoa kia tất cả đều là đối trước mắt người này bất đắc dĩ. Nhéo một cây miên bổng bang một tiếng ném tới bên cạnh thùng rác. Nhìn nhìn lại hắn ngoan ngoãn sạch sẽ bộ dáng, ngồi vào hắn trước mặt, như là hảo anh em ngày thường như vậy, ôm hắn bả vai. Ngươi nếu là thật sự là không muốn mang bảo tiêu, có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại, quán ba cái loại này địa phương, ngươi cũng dám tùy tiện vào. Ngươi đã quên 2 năm trước là như thế nào bị người cấp bắt được thiếu chút nữa giết con tin. Vốn dĩ tiêu đi xuống hỏa khí, nhắc tới đến việc này, thạch một chút lại thiêu cháy. Hoác Nguyên ngẩng đầu, hạnh nhân mắt nhìn hắn vẻ mặt vô tội cùng nghiêm túc. Ta về sau sẽ thiếu thêm phiền toái. Hắn lần này kỳ thật không kêu Tư Dương Vũ. Vốn dĩ cho rằng việc này đi qua, hắn cũng sẽ không biết. Nào biết có thể ở đàng kia lăng là gặp. Cho nên sau lại phát sinh sự, mới trở tay không kịp. Tư Dương Vũ nghe hắn nói mày không tùng, ngược lại nhăn càng khẩn. Ngươi tưởng ngươi cho ta thêm phiền toái mới như vậy tức giận. Hoác Nguyên nhìn hắn sắc mặt ngược lại càng ngày càng khó coi, ngược lại ngồi ở chỗ đó không biết nói cái gì hảo. Ba. Nói nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Bên này không khí xấu hổ nghiêm túc. Tuyên Vân Chi bên kia, cũng không thế nào quá hảo. Nàng biết chính mình hiện tại cùng Tư Vân Tà không thuộc đến nhất định phân thượng. Nhưng thế giới này trừ bỏ Tư Dương Vũ nàng nhận thức người cũng chỉ có hắn A. Còn nữa, tuy rằng lão công này 2 chữ là trên danh nghĩa, nhưng là đem nàng từ cảnh sát cục lánh đi việc này, này tổng nên là hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi. Nghĩ thời điểm, vẫn là yên lặng bắt thông điện thoại. Đô tiếng vang lúc sau, mịp rồ phôn chuyển đến thanh âm. Uy, dễ nghe giàu có tử tính thanh âm vang lên. Tuyên Vân Chi cắn cắn môi, đem muốn nói ra miệng nói ở trong lòng lặp lại ngàn vạn biến. Ách, ta ngươi có rảnh sao? Gặp gền, thanh âm nhẹ một ít. Rốt cuộc là có việc cầu người. Tư Vân Tà điện thoại bên kia trầm mặc trong chốc lát. Tuyên Vân Chi. Thanh âm trở nên có chút nghiền ngẫm. Ân, chuyện gì? Ta, ở cục cảnh sát, muốn tìm người nhận lãnh đi ra ngoài. Nàng thủ săn chính mình váy ngắn một góc, vừa nghe đến hắn thanh âm, tự mình vừa mới chuẩn bị nói tất cả đều cấp quên không còn một mảnh. Chương 1007 buột, nhẹ điểm sủng 24. Thanh thanh thật thật nói ra chính mình tình cảnh. Ngược lại, bên kia truyền đến một tiếng cười nhạo một tiếng. Tuyên Vân Chi, ngươi là gan lớn không ít ta, ngươi đây là làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự. Bị người cấp trảo cục cảnh sát đi. Tuyên Vân Chi nghe, vẻ mặt chột dạ, túi đầu không nói lời nào. Cũng may đợi trong chốc lát, nghe được bên trong một câu. Ở đâu chờ? Sau đó treo điện thoại. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng bị chê cười, nhưng là tốt xấu có thể đi ra ngoài. Tư Vân Húc bên kia, bí thư đã tới lánh người, thuận tiện lánh đi rồi Tư Dương Vũ. Nguyên bản, kia bí thư là gánh bọn họ 4 người. Cố tình Tuyên Vân Chi đã cấp Tư Vân Tà gọi điện thoại, hơn nữa nàng cũng không quá tưởng cùng Tư Vân Húc liên lụy quá sâu. Đương Tư Vân Húc biết cái kia nhược chất thiếu niên là Hoác gia láo gia tử con trai độc nhất thời điểm, vốn định cùng với thân thiện, thuận tiện đem người cũng cấp lánh đi. Kết quả Hoác Nguyên còn chưa nói chuyện, liền nhìn hắn bên cạnh Tư Dương Vũ đứng lên, lạnh lùng lược hạ lời nói. Sẽ có người phía sau tiếp trước tới đem người mang đi, nơi nào dùng đến chúng ta. Âm không âm dương không dương nói, làm cho Hoác Nguyên cứng đờ. Người này nói xong, liền đi rồi. Hoác Nguyên nhìn hắn rời đi bóng dáng nhìn thật lâu, theo sau lại quay lại tầm mắt, túi đầu. Như là bị người vứt bỏ, không hề phòng bị tiểu hài tử giống nhau. Tuyên Vân Chi ngồi ở ghế trên, một tay chống cằm nhìn hắn bộ dáng kia, cười như không cười. Ta kia đại cháu ngoại trai đều đi không ảnh, ngươi đây là trang cho ai xem. Hoác Nguyên ngẩng đầu, trong mắt con ngươi thanh lánh một mảnh, nếu ngươi chỉ nhìn một cách đơn thuần này hai mắt, là tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn mềm yếu hảo khinh yêu cầu bảo hộ. Độc miệng nói từ trong miệng thổ lộ. Vừa mới ngươi gọi điện thoại bộ dáng, nhưng không có một giờ phía trước tàn nhẫn độc ác. Tuyên Vân Chi tư thái lười nhác, hừ nhẹ một tiếng. Cũng thế cũng thế. Hoác Nguyên gợi lên một mạt cười nhạo. Khách khí khách khí. Lúc sau, hai người lại không nói chuyện. Lại ước chừng 10 phút tả hữu, một cái ăn mặc màu xám nhạt kiểu áo tôn trung sơn nam nhân xuất hiện, phía sau mang theo hai người, khuôn mặt nghiêm túc. Đang xem một vòng lúc sau, nhìn đến Hoác Nguyên ngồi ở trong một góc một vị trí thượng, túi đầu, vội vàng đi tới. Thiếu gia, không có việc gì đi. Người nọ sắc mặt khẩn trương, trên dưới nhìn một vòng. Cuối cùng xác nhận không có việc gì, lại hiểu biết một chút tình huống, tính toán đem người mang đi. Chờ đến đi thời điểm, phát hiện Tuyên Vân Chi ngồi ở ghế trên vẫn luôn không đi, thông qua vừa mới sự cũng biết là cùng thiếu gia cộng hoạn nạn bằng hữu, trầm ngâm vài phần ra tiếng. Thiếu gia, nhưng yêu cầu đem ngươi bằng hữu cùng nhau mang theo rời đi. Hoác Nguyên ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái Tuyên Vân Chi, khẩu khí ý vị không rõ. Nàng nào dùng được đến chúng ta? Nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Tuyên Vân Chi mắt trợn trắng, thiếu niên này chẳng những thiện ngụy trang, độc miệng, còn mang thủ. Nàng cái kia cháu ngoại trai, là như thế nào cùng người này liên lụy đến một khối đi? Suy nghĩ nửa ngày, cũng không suy nghĩ cẩn thận. Lại đợi một lát, cũng may tả mong hữu mong, đem Tư Vân tả cấp mong tới. Vừa vào cửa, người nọ ăn mặc một thân thiện màu bạc tây trang, vô khung đôi mắt mang theo, nhưng vẫn như cũ này ngăn không được người này tuấn mỹ cùng khí thế. Đôi tay sao ở trong túi, đứng cách Tuyên Vân Chi không xa địa phương. Tuyên Vân Chi một bên đầu, nhìn đến người tới, trước mắt sáng ngời. Còn tưởng rằng người này sẽ phái Đường Nhất hoặc là tùy tiện một người tới đem chính mình tiếp trở về, không nghĩ tới chính mình tới. Trên mặt cười mi mắt cong cong, đứng lên liền chạy chậm qua đi, ngọt nị thanh âm, ở cái này cục cảnh sát vang lên. Lao công. Tư Vân Tà ngậm ý cười, đôi mắt cười như không cười. Liếc nàng, liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tâm tư. Nâng lên tay, ấn ở cái trán của nàng thượng, làm người ngừng ở cách hắn có một tay xa địa phương. Chương 1008 buột, nhẹ điểm sủng 25. Tuyên Vân Chi liền đứng ở khoảng cách hắn có một tay xa địa phương, liền nghe Tư Vân Tà thành âm thong thả. Thành thật đợi. Nàng vỡ ra khỏe môi, lộ ra một mặt mềm ấm cười tới. Rốt cuộc còn phải chờ người này đem chính mình cấp làm ra đi, nàng cũng không dám đối hắn đã làm phân sự tình. Tư Vân Tả trên dưới đánh giá một phen, nhìn nàng váy dài thượng dính vết máu thời điểm, trong mắt tinh quang hiện lên, ngẩng đầu, ý vị thâm trường. Tuyên Vân Chi theo hắn tầm mắt xem qua đi, giải thích nói. Này không phải ta huyết, là người khác. Nhe răng, lộ ra cười. Lại nghe hắn không mặn không nhạt. Người ăn mặc như vậy quả nhiên váy cùng người khác đánh nhau. Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, mặt mang vô tội. Mạch não có điểm theo không kịp. Không, bằng không đâu. Nàng nói lắp hồi một câu. Tư Vân Tạ như suy tư gì nhìn nàng trong chốc lát, không có nói cái gì nữa. Chỉ có thể nhìn vô khung mắt kính mặt sau đôi mắt, càng thêm sâu thẳm. Đường Nhất xong xuôi thủ tục đi tới, ngữ khí cung kính. Thiên sinh, ngài có thể mang phu nhân rời đi cục cảnh sát. Tư Vân Tạ gật đầu, một bàn tay sao ở trong túi. Thông thả giàu có tử tính thanh âm. Đi thôi. Tuyên Vân Chi đi theo phía sau hắn, hắn chân trường, tuy rằng nhìn qua đi không mau, nhưng là lại yêu cầu nàng nhiều mại một bước mới có thể đuổi kịp. Đêm tính gió mát, hơn nữa nàng đi mau, thế cho nên một bàn tay ấn chính mình váy dài, thỉnh thoảng túi đầu xem. Kết quả đi chưa được mấy bước, phía trước người đột nhiên dừng lại, xoay người lại. Tuyên Vân Chi túi đầu chỉ lo chính mình váy. Thế cho nên một đầu chui vào hắn trong lòng ngực. Sừng sốt một chút, ngẩng đầu, cùng cặp kia che giấu ở đôi mắt sau cười như không cười hai tròng mắt đối diện. Nàng có điểm xấu hổ. Ta vừa mới, không phát hiện. Thư Vân Tà cúi đầu nhìn hắn, mặt ngoài không hề gợn sóng. Ta chưa nói cái gì. Giọng nói tản mạn rơi xuống, trong lòng lại là kinh ngạc một chút. Nữ nhân này thân thể mềm mại, một cổ không biết gì đó hương khí phát mũi, thế nhưng nuốt này xúc cảm bà không chán ghét. Nhìn không được ở kia trắng non cánh tay thượng, nhéo một chút. Hai người chính yên tĩnh thời điểm, sáng ngời chạy băng băng xe hơi thẳng tắp ngừng ở bọn họ phía trước, đại đèn chiếu sáng lên, chói mắt bắt mắt. Đi theo, liền nghe được xe thượng có người đi xuống tới. Một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ôm ở bên nhau Tư Vân Tà hai người, trong mắt hiện lên thống khổ. Vân Chi, hàm chứa thời điểm, thanh âm nghẹn ngào một chút, như là có vô số không thể nới hà. Người này không phải Tư Vân Húc lại là ai đâu. Chỉ là đèn tụ quang chiếu chói mắt, chỉ có thể nhìn đến Tư Vân Húc hình dáng hắc ảnh. Tuyên Vân Chi nghe kia nói hỗn loạn vô số cảm xúc thanh âm, tính toán rời đi Tư Vân Tà ôm ấp động tác một đốn. Sau đó, mà không lên tiếng liền ôm lấy Tư Vân Tà. Lão công, ta cùng người kết hôn lúc sau, đã có thể cùng hắn cái gì quan hệ đều không có. Nàng phủi sạch chính mình cùng Tư Vân Húc quan hệ. Chẳng sợ nàng bám vào người lại đây thời gian, đã là Tư Vân Húc cùng nguyên thân bắt đầu có chút ngao ngoe dục dịch thời điểm. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới đến nhanh lên đem chính mình cấp phiết sạch sẽ. Tư Vân Tà trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, rũ mắt, nhìn cái này đem chính mình ôm gắt gao nữ nhân. Cũng ở Tuyên Vân Chi nói rơi xuống lúc sau, liền nhìn đến Tư Vân Húc sắc mặt cứng lại rồi một cái chớp mắt. Bất quá thực mau, Tư Vân Húc liền sửa sang lại chính mình biểu tình, có khôi phục thong dong. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, có hay không bị thương. Tuyên Vân Chi không nói chuyện, ôm Tư Vân Tà không rên một tiếng. Trường hợp một lần yên tĩnh xấu hổ, cuối cùng, cũng là nghe được Tư Vân Tà khẽ cười một tiếng. Chương 1009 buột, nhẹ điểm sủng 26. Khớp xương rõ ràng tay, chậm rãi, ôm chặt cái này chết ghé vào hắn trên người nữ nhân. Thiện Đà quay đầu nhìn về phía Tư Vân Húc, hẹp dài con ngươi sâu kín. Đại ca, chi nhi sự, liền không cần ngươi nhọc lòng. Ái muội thân mật nói, Tuyên Vân Chi nghe đều cấp buồn nôn một chút. Tư Vân Húc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi, như là không dám tin tưởng nàng sẽ như vậy lạnh như băng đối hắn. Đợi nửa ngày, cũng không chờ đến kia nữ nhân liếc hắn một cái, nói một lời. Cuối cùng, Tư Vân Tà ôm Tuyên Vân Chi, lên xe tử. Chỉ để lại Tư Vân Húc đứng ở xe trước mặt buồn bã mất mát. Chờ đến xe phát động, tin tưởng sẽ không tái ngộ đến Tư Vân Húc, Tuyên Vân Chi đem đầu từ Tư Vân Tà trong lòng ngực nâng lên, nàng cười tủm tỉm. Phúc hậu và vô hại. Ta cùng hắn cái gì quan hệ đều không có, đây là thật sự. Nàng lần nữa cường điệu, sợ Tư Vân Tà không tin giống nhau. Tư Vân Tà nâng nâng mí mắt, đảo qua nàng gương mặt. Ngươi là em dâu, trừ này, còn tưởng có cái gì quan hệ. Hắn mày một trọn, tuấn Mỹ trên mặt nhiều một mặt gọi người xem không hiểu cười. Tuyên Vân Chi nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ lộ ra tiểu bạch nha, ở kia cười gượng. Nay một đời Tư Vân Tà, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng nhìn qua so trước mấy đời kia sợi cố chấp âm ngoan kính nhi tiêu giảm không ít, chính là mặc danh, nàng liền tổng cảm thấy âm phong từng trận. Mang theo cái mắt kính, nhìn qua phúc hậu và vô hại. Không chừng tầng này ra phía dưới cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái. Nàng trong lòng có ý kiến phung tảo. Tư Vân Tà nửa hạp đôi mắt, nữ nhân này ghé vào hắn trong lòng ngực, hắn không nói cái gì, chỉ là một cổ nhàn nhạt hương khí. Vẫn luôn quanh quẩn không đi. Khớp xương rõ ràng ngón tay giật giật, nắm lấy nàng cánh tay, túi đầu túi người, liền dán ở nàng cổ chỗ, cẩn thận một người. Tuyên Vân Chi bị hắn này động tác khiến cho thực ngứa, nhịn không được rụt rụt. Chính nghi hoặc thời điểm, liền nghe thế người lười biếng ngữ điệu. Ngươi dùng cái gì nước hoa? Tuyên Vân Chi mở mịt một cái trước mắt, cắn cắn môi. Ách ba xà phòng. Tư Vân Tà nghe, nhịn không được đem người hướng trong lòng ngực ôm càng gần một ít. Khóe môi cỏ quá nàng cổ chỗ trắng non da thịt, cẩn thận nghe. Này mùi hương, như là từ nàng trong thân thể biên phát ra giống nhau. Thật là muốn cho người, nếm thử a. Tâm tư như là bị này hương vị mê hoặc, kết quả là môi mỏng khẽ mở, chậm rãi há mồm, ngậm ở nàng cổ chỗ một tiểu khối mềm thịt. Thế, đau đau đau, ngươi nhả ra a. Nàng cau mày, lại tức lại bực. Người này sao lại thế này, nói chuyện công phu, như thế nào liền cắn thượng. Kia trên cổ truyền ra đau đớn, đều ở nói cho nàng người này đối nàng làm cái gì. Cố tình, người nọ giống như là quyết định chủ ý giống nhau, chậm chạp không có nhả ra. Cho đến thật lâu lúc sau, yếu ớt da thịt bị rào phá, một cổ gì sắt giống nhau tanh mặn vị tràn ngập ở trong miệng. Người này mới tùng khẩu. Hắn môi mỏng lây dính máu tươi, nhìn qua thế nhưng có một cái chớp mắt yêu dị. Tuyên Vân Chi che lại cổ, khóc không ra nước mắt, một mạc, trên tay mang theo huyết. Ngươi, 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 ngươi nửa ngày, cũng không biết muốn nói gì hảo. Tổng cảm thấy vô luận nói cái gì đều không thể biểu đạt nàng nội tâm phẫn nộ, cuối cùng cau mày, ngồi xuống cách hắn xa nhất một khắc sườn cửa sổ bên, che lại cổ không nói lời nào. Người này là thuộc cầu sao? Không thấy huyết còn không buông miệng. Nàng tầm mắt không hề xem người kia liếc mắt một cái. Tư Vân Tả liếm láp khỏe môi, nếm tràn ngập ở trong miệng huyết hương vị, cười. Bóng ma che đậy hắn đại bộ phận khuôn mặt, kia một mặt cười, tà tứ mà nguy hiểm. Rồi lại dây lát lướt qua. Nguyên lai, nữ nhân này huyết không phải hương A. Chương 1014, nhẹ điểm sủng 27. Tuyên Vân Chi không ngừng dùng tay vớt chính mình bị cắn thương cổ, nhìn xem còn có hay không đổ máu. Cho đến, thủ đoạn bị người nắm lấy. Nghe một bên truyền đến chậm rãi thanh âm. Sẽ cảm nhiễm. Tuyên Vân Chi nghe khí cười, quay đầu lại không chớp mắt nhìn hắn. Nếu không phải ngươi cho ta cắn thành như vậy, ta còn cần dùng tay che lại. Thanh âm nhịn không được cao chút. Người nọ lại là không biết từ chỗ nào tìm ra tiêu độc khăn, trực tiếp thình lình liền đắp ở nàng trên cổ. Nàng bị lạnh nhịn không được rụt một chút, bả vai lại là bị chế trụ. Đừng nhúc nhích. Nghe hắn nói, cũng không biết vì cái gì, trong lòng có một cổ buồn bực đừng ở trong lòng, phát tiết không ra. Nàng cười lạnh một tiếng. Đánh một cái tắt cấp một cái ngọt áo, tư tiên sinh vận dụng hảo A. Tư Vân Tà nghe được nàng không hề há mồm ngậm miệng kêu lão công, đột nhiên đổi thành tư tiên sinh, mày một trọn. Vô khung mắt kính sau con ngươi, sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc. Chỉ nghe hắn ngậm cười một câu. Ta chưa bao giờ cho người khác ngọt táo, hôm nay kêu ngươi chiếm tiện nghi. Tuyên Vân Chi nghe hắn công khai nói, khi càng là đầu từng đợt phát ốc. Thật là, không nghĩ lại cùng người này nói chuyện. Nàng duỗi tay. Dùng sức từ hắn trong tay đem kia tiêu độc khăn lấy lại đây, chính mình đặt ở trên cổ trường lạnh. Đầu dựa vào pha lê thượng, trốn cái này bệnh tâm thần xa một chút. Chờ đến tới rồi ra. Nàng xuống xe, hướng trong đại sảnh đi. Kết quả, bên trong không không một đồng chí, bước lảo đảo bước chân, trong tay còn nắm một cây không ăn xong kẹo que, chạy ra tới. Tỉ tỉ. Mềm mại thanh âm, bởi vì trong miệng kẹo que mà mơ hồ không rõ. Nói công phu. Liền bổ nhào vào Tuyên Vân Chi trong lòng ngực. Tuyên Vân Chi ôm lấy hắn, nhìn hắn này phúc xuẩn dạng, nhịn không được cười ra tiếng tới. Nhìn ngươi này cuộc sống gia đình quá đến không tồi a. Không không một chớp chớp ngăm đen con ngươi, lôi kéo Tuyên Vân Chi hướng phòng khách đi, sau đó cho nàng chỉ trên bàn như là tiểu sơn giống nhau các loại đồ ăn vặt. Miệng thượng bởi vì không biết ăn nhiều ít loại đường cùng chocolate, mặt đủ mọi màu sắc. Tỷ tỷ, ngươi ăn. Tuyên Vân Chi từ trên bàn cầm lấy một cây dâu tây kẹo que, xé mở đóng gói túi, ăn đến miệng. Ngọt ngào tư vị từ trong miệng hóa khai, trong lòng rốt cuộc dễ chịu không ít. Thích sao? Nàng túi đầu hỏi 001. 001 đầu cùng cái bóng cao su giống nhau, trên dưới điểm lợi hại. Nó quả thực thích đến không được. Đương người thật tốt ta, có thể ăn nhiều như vậy chưa từng có gặp qua ăn ngon. Nghĩ thời điểm, lại đem chính mình trong tay kẹo que ăn đến miệng. Hai người nói chuyện phiếm công phu, Tư Vân Tả đi đến. 001 theo bản năng vừa thấy đến tiến vào người, theo bản năng thân thể sau này rụt một chút. Này hoàn toàn chính là sinh lý phản ứng, căn bản đều không trải qua đại não động tác. Tuyên Vân Chi không thấy được 001 này rất nhỏ động tác, nàng hiện tại vừa thấy đến Tư Vân Tả, liền cảm thấy cổ đau. Căn bản đều không nghĩ cùng hắn nói thêm cái gì, miệng ngậm kẹo que, tự cố chạy lên lầu. 001. Ôm ngươi đồ ăn vặt trở về nghỉ ngơi. Nói, nàng đã đặt bộ, hướng thang lầu thượng đi đến. Tư Vân Tà đứng ở cửa, nhìn phòng khách cái kia tiểu đậu đinh, nhìn nhìn lại nó ôm một đống đồ ăn vặt, vụng về muốn rời đi phòng khách bộ dáng. Trong tay ôm đồ vật, theo hắn vừa động, đồ vật liền không ngừng đi xuống rớt. Mà ở đi ngang qua Tư Vân Tà hướng thang lầu thượng đi thời điểm, bởi vì hắn động tác càng nhanh, thế cho nên xôn xao kia đồ vật rất càng nhiều. Tuyên đại tráng đồng chí đối Tư Vân Tả sợ hãi chi ý. Chương 1011 buốt, nhẹ điểm sủng 28. ở bọn họ hai cái lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền biểu hiện tương đương rõ ràng. Hiện tại, vẫn cứ là như thế này. Cho đến một cái mông ngồi xổm, ghé vào chỗ đó. Tuyên đại tráng ghé vào chính mình đồ ăn vặt thượng, trên người lại có lỏa sắc lông dê thảm lót tại thân hạ, thế cho nên lần này tử nhưng thật ra không có quăng ngã đau. Tư Vân Tà nhìn nó kia phó xuẩn dạng, khóe môi cười ngoéo một cái. Dạo bước đi đến nó trước mặt, buông xuống con người, nhìn ghé vào cửa thang lầu Tuyên đại tráng. Trong nhà nhiều cái hài tử, hắn là biết đến. Bất quá đứa nhỏ này, vẫn luôn đều tránh ở Tuyên Vân Chi trong phòng rất ít ra tới, liền cũng chưa nói cái gì. Hôm nay nhìn thấy hắn, lại hồi tưởng nổi lên lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, này tiểu đầu đinh trong mắt nhìn hắn sợ hãi chi ý. Rồi tay sờ sờ chính mình gương mặt, tuy rằng hắn không thèm để ý, nhưng là không thể phủ nhận, chính mình này thân túi ra, cũng đủ có lửa gạt cùng dụ hoặc lực. Liền tính là tiểu hài tử, hắn cũng chỉ gặp qua nhìn chằm chằm hắn xem mắt choáng váng, chưa thấy qua bị dọa đến quỳ rạp trên mặt đất. Như suy tư gì thời điểm, môi mỏng khẽ mở, chậm rãi vang lên. Ngươi là Tuyên Vân Chi đệ đệ. Tuyên đại tráng đồng chí khóc không ra nước mắt, mắt trông mong thủy doanh doanh con ngươi nhìn hắn, sau đó đáng thương hề hề gật gật đầu. Hắn về sau đãi ở trong phòng, không bao giờ muốn ra tới. Tư Vân Tà hít mắt, trong mắt chút nào cảm xúc đều không có, cười ngược lại càng ngày càng quỷ dị. Gọi là gì? Tuyên đại tráng. Trả lời thực mau, hắn bò lên thân tới, muốn nhanh lên về phòng đi đầu nhập vào ký chủ. Rốt cuộc chỉ có ở ký chủ bên người thời điểm, Tuyên đại tráng đối mặt hắn mới có thể không như vậy trong lòng run sợ. Chính là cố tình, Tư Vân Tà như là cùng hắn nói chuyện phiếm nghiện rồi, một câu không chút để ý. Ngươi cùng nàng nhận thức đã bao lâu? Thật lâu. Hắn thành thành thật thật mềm mại trả lời. Tư Vân Tà nhìn hắn, ngược lại là cười. Ta có như vậy đáng sợ. Hắn cười, có thể nói là mị hoặc mọc lan tràn. Tuyên đại tráng đồng chí không cảm thấy mỹ, rốt cuộc nó đi theo Tuyên Vân Chi bên người lâu như vậy, Tư Vân Tà là cái dạng gì người không không một sao có thể không biết. Cười kinh diễm tuấn mỹ, xuống tay độc ác tàn nhẫn. Không, không đáng sợ. Mềm mại thanh âm run rẩy một chút, tuy rằng nó hiện tại thân thể là 3 tuổi, nhưng là nó chỉ số thông minh lại không phải 3 tuổi, sao có thể sẽ thật sự nói thật. Tư Vân Tà nghe, đột ngột cười nhạo ra tiếng. Điểm này ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nhưng thật ra giống, nói lên dối tới, liền đốn đều sẽ không đốn một chút. Tuyên Vân Chi nghe, nghi hoặc, ký chủ đối vai ác nói dối. Ngẫm lại ký chủ đối vai ác thích cái kia sức mạnh, nghĩ lại mỗi lần đều là chỉ cần vai ác xuất hiện, ký chủ liền sẽ đem nó bỏ xuống không quan tâm, trong mắt tất cả đều là vai ác. Nhìn không được thanh em dầu dĩ, cũng không biết là phản bác vẫn là bởi vì mỗi lần bị vứt bỏ mà ưu oán. Tỷ tỷ mới sẽ không đối với ngươi nói dối. Hắn ngữ khí chắc chắn. Hừ, càng nghĩ càng tới khí. Đại khái là quá sinh khí, ngược lại không quá sợ. Tư Vân Tà nhìn trước mắt cái này tiểu mập mạp, lại ưu hoán, lại khẳng định phản bác hắn, đều hắn mày một trọn. Áo. Hắn khẩu khí ý vị thâm trường. Tuyên đại tráng nghe hắn như là không tin bộ dáng, nhịn không được bật thốt lên liền nói. Tỷ tỷ như vậy thích ngươi, mới sẽ không lừa ngươi. Hắn nghĩ sao nói vậy, đặc biệt là không thể gặp vai ác nói như vậy chính hắn ký chủ. Hừ, ký chủ là toàn thế giới tốt nhất người. Tuy rằng có điểm keo kiệt, tuy rằng tàn nhẫn độc ác, tuy rằng mỗi lần đều không hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ đều phải cùng người này nói chuyện yêu đương. Sau đó, liền nhìn kia Trương Tuấn Mỹ mặt ngây người. Trương 1012 buột, nhẹ điểm sủng 29. Liền nhìn Tư Vân Tà trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, cuối cùng cũng chỉ là cười ra tiếng tới. Có thể là trời tối duyên cớ, hắn nhìn cái này béo sắp cùng bóng cao su giống nhau viên tiểu mập mạp không như vậy chán ghét. Chẳng sợ, hắn từ trước đến nay không thích tiểu hải tử. Hắn vươn một đầu ngón tay, ấn hắn đầu, thoáng dùng sức. Tuyên đại tráng đồng chí liền cùng một cái tiết khí bóng cao su giống nhau ghé vào thang lầu thượng. Mềm hoạt, ủy ủy khuất khuất. Đi theo, Tư Vân Tà đứng lên, đi đến phòng khách. Không biết từ chỗ nào tìm ra khát nước, đem vừa mới đụng tới kia tiểu hài tử ngón tay lau khô, một ném, mới đôi tay sao túi tiền thẳng lướt qua Tuyên đại tráng chạy lên lầu. Lúc sau mấy ngày, Tuyên Vân Chi cùng Tư Vân Tà vẫn luôn không có gặp được. Hắn một ngày vội, mà Tuyên Vân Chi cũng có khóa môn thượng. Một ngày nào đó, Tuyên Vân Chi từ trường học cửa đi ra. Liền nghe phía trước một đạo thanh âm. Vân Chi. Nàng bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, Tư Vân Húc anh tuấn bộ dáng, an mặc hưu nhàn, đứng ở chỗ đó trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới. Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, ý cười từ khỏe môi tràn ngập mở ra. Nàng tới cũng có thật lâu thời gian, này Tư Vân Húc hảo vận giá trị vẫn luôn chưa rớt. Nàng còn chính cân nhắc phải dùng cái gì biện pháp đâu, không nghĩ tới người này liền đưa tới cửa tới. Nghĩ thời điểm, Tư Vân Húc đã bước chân đi tới nàng trước mặt. Hắn che giấu ở trong mắt sáng quắc ánh mắt, tận lực khắc chế chính mình làm chính mình khéo léo. Vân Chi, không biết có thể hay không, thỉnh ngươi ăn cơm. Tuyên Vân Chi mày một trọn, nàng méo mó đầu, nhìn về phía hắn phía sau chạy băng băng xe. Đại ca có chính sự phải làm, mời ta ăn cơm sự, vẫn là về sau lại nói. Tư Vân Húc sửng sốt một chút, dôi tay muốn đi giữ chặt chuẩn bị rời đi Tuyên Vân Chi. Bị nàng một bên thân trốn rồi qua đi, Tư Vân Húc nhìn nàng động tác, cười khổ một chút. Vân Chi, ngươi không cần như vậy phong ta, xe thượng người kia là Ngụy Thơ Vũ, nếu ngươi để ý chúng ta phía trước sự tình. Nói vậy thêm một cái người ở bên nhau ăn, sẽ không làm ngươi cảm thấy xấu hổ. Hắn kiên nhẫn giải thích, Tuyên Vân Chi buông xuống con ngươi giật giật trong mắt. Lại ngẩng đầu nàng cười. Đại ca thỉnh ăn cơm, đương nhiên muốn đi. Tư Vân Húc nghe được nàng đồng ý tới, nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía trong xe Ngụy Thơ Vũ trong mắt nhiều một mặt khác biểu tình. Thật đúng là bị nói, nếu là đơn độc mời Tuyên Vân Chi ăn cơm, nàng định là sẽ không đáp ứng. Nhưng là nếu lại kêu một người, hai người chi gian quan hệ sẽ không như vậy xấu hổ, như vậy, cũng có thể hòa hoãn hắn cùng Tuyên Vân Chi chi gian quan hệ. Không thể không nói, Ngụy Thơ Vũ nữ nhân này tưởng sự tình, thật là mọi mặt chu đáo. Tuyên Vân Chi mở cửa xe, ngồi trên xe. Ngụy Thơ Vũ ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại cùng Tuyên Vân Chi chào hỏi. Trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, tự nhiên hào phóng. Ngươi hảo, ta là Ngụy Thơ Vũ. Tuyên Vân Chi. Nàng cười một chút đáp lại. Ba người lựa chọn cách trường học tương đối gần một nhà tiệm cơm ăn cơm. Nhà này nhà ăn có thể nói là ít đại học phụ cận quý nhất cũng là khó được không tồi một nhà hàng. Từ xe trên dưới tới, Ngụy Thơ Mưa Bùi Hào không có lần đầu tiên gặp mặt mới lạ cùng xấu hổ, cười nói. Vân Chi, ta như vậy xưng hô, không ngại đi. Tuyên Vân Chi lộ ra cười nhạt. Không có việc gì. Ngụy Thơ Vũ trên mặt tươi cười càng đậm chút. Có vẻ cũng càng thân thiết. Ta tuy rằng là ít đại học sinh, nhưng là tới chỗ này ăn cơm cũng là ít ỏi vài lần, mỗi lần tới đều cảm thấy nơi này cùng phía trước có rất lớn biến hóa. Nàng ham chứa ý cười cùng Tuyên Vân Chi nói chuyện với nhau, thật giống như là tỷ muội chi gian lao việc nhà. Chương 1013 buộn, nhẹ điểm sủng 30. Ba người đi vào nhà ăn, ở người phục vụ dưới sự chỉ dẫn ngồi xuống. Đại khái là phía trước Tư Vân Húc đã ở chỗ này dự định hảo, thế cho nên bọn họ vừa mới ngồi xuống không lâu, tinh xảo thức ăn liền từng đạo bưng đi lên. Đi theo, liền nhìn một đạo nàng kêu không nổi danh tự kỹ thuật sắt rau tạo hình cực tinh mỹ đồ ăn phẩm, đẩy đến nàng trước mặt. Còn nghe bên cạnh Tư Vân Húc cười thanh âm. Vân Chi, nếm thử đi. Tuyên Vân Chi cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm. Nói thật, này đồ ăn sắc thật không tồi, thế cho nên không một lát sau. Nàng lực chú ý đi tất cả đều chuyển rời đến ăn cơm việc này thượng. Ngụy Thơ Vũ câu được câu không cười nói cùng nàng nói chuyện. Nàng cũng đều vội vàng hai câu ứng phó rồi. Rốt cuộc, ở hơn 10 phút sau, Ngụy Thơ Vũ cùng Tư Vân Húc lẫn nhau xem một cái. Ngụy Thơ Vũ hàm chứa cười, ngữ khí một sửa. Vân Húc, nhìn ngươi sắc mặt tiểu tụy rất nhiều, mấy ngày nay rất bận đi. Tư Vân Húc ho nhẹ một tiếng, như là muốn khiến cho chú ý, sau đó gật đầu. Ân, lão gia tử giao cho một cái long lợi địa ốc thu mua án, rất quan trọng, liên quan ta cùng kế hoạch bộ cũng là không biết ngày đêm ở làm án tử. Ngụy Thơ Vũ nghe nghi hoặc. Long lợi phòng thu mua án. Tư Vân Húc kiên nhẫn giải thích. Án này, bởi vì một năm trước một chút sự tình gác lại xuống dưới, lão gia tử hôm nay lại đem chuyện này xách ra tới, áo đúng rồi, Vân Tả cũng tham dự ở trong đó. Hắn cố ý cắn trọng Vân Tả hai chữ. Ngụy Thơ Vũ cười quay đầu nhìn về phía Tuyên Vân Chi. Vân Chi, chuyện này ngươi biết không? Nói vậy Tư Tổng đã nhiều ngày cũng vì việc này vội túi bụi đi. Rốt cuộc, hai người kia nhịn không được, trước một bước bắt đầu dò hỏi. Tuyên Vân Chi bưng lên bên cạnh cái ly, uống một ngụm thủy, một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Nguyên lai đã nhiều ngày hắn vẫn luôn đều ở vội việc này, trách không được ngày ngày đều trở về như vậy vãn. Ngụy Thơ Vũ cười. Vốn dĩ đều là Tư gia huynh đệ, lại thế nào, cũng không thể đã quên tình cảm. Vân Chi, ngươi cảm thấy đâu? Nàng chớp chớp con ngươi, gật gật đầu. Ân, đối. Ngụy Thơ Vũ cười càng nồng đậm, ngược lại nhìn về phía Tư Vân Húc. Vân Húc, ngươi xem, ta liền nói Vân Chi nhất cái người có tình nghĩa, nàng khẳng định cũng không nghĩ xem các ngươi huynh đệ hai người nháo cương. Tuyên Vân Húc nhẹ cau mày có điểm lo lắng nhìn ngồi ở đối diện túi đầu ăn cơm nữ nhân, nhìn trong chốc lát, vẫn là nói. Vân Chi, ngươi nếu là không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng bức ngươi. Một bên, Ngụy Thơ Vũ cười đánh gãy. Này nơi nào là cưỡng bức? Vốn chính là vì các ngươi hai huynh đệ hảo, chỉ cần cái này thu mua án, các ngươi hai huynh đệ hợp tác, người khác khẳng định không phải các ngươi hai người đối thủ. Nói xong còn không quên đối với Tuyên Vân Chi hỏi một tiếng. Ta nói rất đúng đi, Vân Chi. Tuyên Vân Chi ngẩng đầu, cười mi mắt cong cong, lại không có nói đáp ứng, cũng không có nói không đáp ứng. Mà Ngụy Thơ Vũ, cũng không vội mà bức nàng, trong lời nói ân cần thiện dụ, bưng lên trước mắt ly nước. Vân Chi, ta biết ngươi trong lòng ở do dự cái gì, chính là nếu có thể minh xác biết Tư tổng thu mua kế hoạch, chờ đến thu mua hoàn thành, Vân Húc sẽ đem tình huống nhất nhất cùng lao ra tử thuyết minh. Đến lúc đó ngươi làm hòa hoãn bọn họ huynh đệ hai người quan hệ môi giới, nói vậy sẽ càng đến lao ra tử khích lệ. Rốt cuộc đem muốn làm Tuyên Vân Chi làm sự nói ra. Được đến Tư Vân Tả thu mua công ty kế hoạch án. Tư lão gia tử, người này chính là Tuyên Vân Chi vẫn luôn sợ hãi trưởng bối. Ngụy Thơ Vũ tung ra một cái thực mê người mồi. Vì ăn cắp kế hoạch án phủ thêm một cái trăm lợi mà không một làm hại áo ngoài. Chương 1014 buộc. Nhẹ điểm sủng 31. Tuyên Vân Chi bưng ly nước cười khẽ ra tới, buông xuống con ngươi, môi đỏ câu lấy. Ngụy tiểu thư, ngươi là đem ta đương ngốc tử sao? Tuy rằng ta đối thương nghiệp thượng sự rốt đặc cán mai, nhưng rốt cuộc cũng là ít đại học sinh, ăn cắp văn kiện mật, đây là trái pháp luật. Len keng, Tư Vân Húc chỉ số may mắn giảm xuống 5, trước mặt chỉ số may mắn 95. Tuyên Vân Chi nghe trong đầu không không một thanh âm mày nhẹ chọn một chút. Nhưng thật ra không nghĩ tới, còn có này thu hoạch ngoài ý muốn. Ngụy Thơ Vũ nhìn nguyên bản ôn ôn hòa hòa nữ hài, đột nhiên mở miệng nói ra như vậy một phen lời nói kêu nàng sửng sốt một chút. Theo sau trên mặt vẫn là ôn hòa như tắm mình trong gió xuân cười. Vân Chi, ta như thế nào chịu có thể cho ngươi đi làm như vậy sự? Tư luôn là Tư gia nhỏ nhất nhi tử, mà Vân Húc là Tư gia trưởng tử, vốn dĩ chính là huynh đệ tình nghĩa, cùng khác có cái gì quan hệ đâu. Nàng tránh nặng tim nhẹ, khinh phiêu phiêu liền đem việc này cấp sốc qua đi. Sau đó, ánh mắt nghiêm túc thành kính, duỗi tay cầm Tuyên Vân Chi tay. Vân Chi, ta tin tưởng, ngươi cũng hy vọng bọn họ huynh đệ hòa thuận, phải không? Tuyên Vân Chi nhìn Ngụy Thơ Vũ, lại nhìn một cái bên cạnh Tư Vân Húc. Cái này Ngụy Thơ Vũ, thật là cái lợi hại. Nàng không đề cập tới long lợi án tử, chỉ là hỏi nàng hy không hy vọng bọn họ huynh đệ hòa thuận. Nếu là nói hy vọng, liền tương đương với cam chịu muốn dựa theo Ngụy Thơ Vũ phương pháp làm. Nếu là nói không hy vọng ba, nàng người này cũng quá máu lạnh vô tình chút. Tiến thôi không được. Tuyên Vân Chi thân thể hướng phía sau lưng ghế thượng tới sát, dựa quá khứ thời điểm, thuận đường đem chính mình tay rút ra. Liên ở túi đầu trầm mặc đương khẩu, tầm mắt trong lúc vô tình liếc tới rồi phía bên phải cửa, liền nhìn một cái ăn mặc mang theo học sinh hơi thở, mi thanh mục tú thiếu niên, đi đến. Trước người phía sau, giám đốc bồi túi đầu không lưng. Kia thiếu niên nhẹ cau mày, như là có một mặt không kiên nhẫn. Lại cũng trừ này không có nói thêm nữa cái gì. Cho đến hắn tầm mắt ở tùy ý đảo qua trong lúc vô tình nhìn đến cửa sổ bên Tuyên Vân Chi thời điểm, dừng một chút. Đi theo, muốn lướt qua nàng, quẹo vào lên lầu. Lại là nghe một đạo thanh âm dễ nghe thanh âm. Hoắc Nguyên. Tuyên Vân Chi ý cười nghiêng nghiêng, không biết khi nào. Hai người tầm mắt đã đối thượng. Hoắc Nguyên khẽ cau mày một chút. Bước chân đốn trụ. Ngươi có thể lấy mắt thường có thể thấy được quan sát, phát hiện vị này mi thanh mục tú thiếu niên cũng không tưởng phản ứng vị kia ý cười nghiêng nghiêng nữ sinh. Đi theo, liền nhìn đến Tuyên Vân Chi từ trong bao móc ra một chương danh thiếp, cầm ở trong tay thưởng thức. Còn nghe nàng, không chút để ý nói. Hoắc Nguyên thiếu gia, bất quá tới ngồi ngồi. Rốt cuộc, thật lâu không gặp. Đương Hoắc Nguyên ánh mắt, liếc tới rồi Tuyên Vân Chi trong tay cầm đồ vật thời điểm, ánh mắt lóe lóe, vẫn là nâng bước hướng nàng trước mặt đi đến. Hắn kéo ra một phen ghế dựa, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hai người, thanh âm thanh lãnh. Không ngại đi. Tư Vân Húc sửng sốt, không nghĩ tới Hoác Nguyên cùng Tuyên Vân Chi quan hệ lại là như vậy quen thuộc. Nói. Như thế nào sẽ? Hoác Nguyên gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế trên. Hoác Nguyên là Hoác gia lão gia tử phụng ở lòng bàn tay con trai độc nhất, nay tiến lên đây nịnh vợ người, nhiều đến đếm không hết. Tư Vân Húc đám người cũng tự nhiên là. Tuy rằng không đến mức đến nịnh bợ nông nỗi, khá vậy là vẫn luôn có muốn kết bạn tâm, nghề hà Hoác Nguyên người này thanh thanh lánh lánh, ai mặt mũi đều không cho, cũng không cần cấp. Còn chưa bao giờ gặp qua hắn cùng ai giao hảo quá. Hắn cúi đầu, một câu không nói, giống như đối với này trên bàn ba người, không nghĩ hiểu biết, không nghĩ nói chuyện, mà sở dĩ ngồi ở nơi này cũng chỉ là bởi vì một ít bất đắc dĩ tình huống. Chương 1015 buộc, nhẹ điểm sủng 32. Nếu là bình thường, Tư Vân Húc tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này kết giao cơ hội tốt, nhưng hôm nay không được. Đặc biệt là vừa mới cùng Tuyên Vân Chi nói kia phiên lời nói lúc sau. Hắn cười, mơ hồ một câu. Vân Chi, ngày sau có cái gì yêu cầu, cứ việc mở miệng. Hoác Nguyên chỉ là an tĩnh ở đàng kia ngồi, không chen vào nói, cũng không nói cái gì. Lúc sau, Tư Vân Húc ở nhận được một chiếc điện thoại lúc sau, liền vội vàng rời đi. Trước khi rời đi cùng Ngụy Thơ Vũ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Liền nhìn Ngụy Thơ Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tuyên Vân Chi cúi đầu, kẹp trước mắt thức ăn. Nàng biết, Hoác Nguyên ngồi xuống ở chỗ này, Ngụy Thơ Vũ cùng Tư Vân Húc lực chú ý liền tất cả đều bị hấp dẫn qua đi. Chẳng sợ hiện tại Ngụy Thơ Vũ còn ở cùng nàng câu được câu không nói chuyện. Theo sau, liền nghe Ngụy Thơ Vũ giọng nói một sửa, ngược lại nhìn về phía Hoác Nguyên. Không nghĩ tới Hoác Nguyên cùng Vân Chi quan hệ tốt như vậy. Hoác Nguyên ngẩng đầu, nhìn Ngụy Thơ Vũ, khuôn mặt thanh lãnh. Chúng ta quan hệ không ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo. Hắn chút nào không có lưu tình mặt, thế cho nên kêu Ngụy Thơ Vũ sửng sốt. Trong mắt bay nhanh hiện lên cái gì, bất quá theo sau liền cười. Hoác Nguyên tiên sinh thật thích nói giỡn. Hoác Nguyên nghe nàng che lấp, chấp chấp con ngươi không nói chuyện, khỏe môi nhẹ phiết một chút, xẹt qua một mặt châm trọc. Tuyên Vân Chi liền ngồi ở một bên, một câu cũng không nói, tự cố ăn chính mình trước mặt đồ vật. Trường hợp một lần xấu hổ an tĩnh. Lớn như vậy khái rằng có 10 phút tả hữu, rốt cuộc Ngụy Thơ Vũ cũng ai không được. Nàng tận lực duy trì trên mặt ý cười thực nghiêm túc. Vân Chi, Long Lợi án tử có không thuộc sở hữu với Tư gia, liền xem ngươi. Nói xong lúc sau, Ngụy Thơ Vũ đứng lên. Ta còn có việc, đi trước một bước, các ngươi hai vị chấm ăn. Nói lễ phép đối với Hoác Nguyên cười cười, hào phóng khéo léo, sau đó dẫn theo bao bao xoay người rời đi. Ngụy Thơ Vũ vừa đi, Tuyên Vân Chi uống một ngụm thủy, ra tiếng. Được rồi, ngươi hãy làm gì đi thôi. Hoác Nguyên nghe, quay đầu nhìn nàng, mi thanh mục tú trên mặt thanh lãnh không giảm. Lợi dụng xong rồi liền ném. Rất êm thai thanh âm. Nàng nghe chiếc đũa dừng một chút, hai người đối diện cười như không cười. Bằng không ngươi cảm thấy ta vì cái gì kêu ngươi lại đây. Nàng đại thứ thứ không chút nào che lấp mục đích của chính mình. Đánh giá Hoác Nguyên không nghĩ tới nàng sẽ thừa nhận nhanh như vậy, thế cho nên nhìn về phía nàng thời điểm trong mắt thần sắc đen tối không rõ, mới chậm rãi thổ lộ một câu. Chút nào không biết ân báo đáp nữ nhân. Tuyên Vân Chi liêu một chút chính mình đầu tóc, vương ly nước chậm gì gì. Nếu ta nhớ không lầm, mấy ngày trước đây ở quán bar, những cái đó tên côn đồ đều là tới bắt ngươi đi. Ta bị ngươi liên lụy, còn giúp ngươi một phen, như thế nào không thấy ngươi nói tiếng cảm tạ. Hoác Nguyên hạnh nhân giống nhau đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, theo sau khỏe môi lộ ra một mặt cười tới. Những người đó vốn dĩ chính là ta cố ý để lộ ra tiếng gió trêu chọc tới, ngươi không có thiếu cánh tay gãy chân, đã là ta ban ân. Luận so độc ác, hai người một cái so một cái năng lực. Lúc này đảo như là khoe ra giống nhau, nhảy cây đậu tất cả đều cấp đổ ra tới, vì chính là có thể áp quá đối phương một bậc. Giống như là khi còn nhỏ chơi trò chơi, một hai phải thắng giống nhau. Tuyên Vân Chi nhìn hắn, chợt tĩnh trong chốc lát, đôi mắt không biết liếc tới rồi cái gì, nàng đột ngột cười cười. Nghe nói đã nhiều ngày ngươi cùng ta cháu ngoại trai nháo bẻ, không biết trong chốc lát đụng tới Tư Dương Vũ ngươi có thể hay không xấu hổ. Nàng mới vừa nói xong, Hoác Nguyên liền bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Bất quá hắn còn chưa tới kịp nói cái gì. Cũng đã cảm nhận được bên cạnh có người đã đi tới. Chương 1016 buộc, nhẹ điểm sủng 33. Vân. không biết khi nào đi vào trước mặt Tư Dương Vũ đang muốn há mồm kêu nàng. Tuyên Vân Chi nâng lên mí mắt, liếc mắt nhìn hắn. Kêu mợ. Nàng đột ngột nói. Tư Dương Vũ ngẩn người, liên quan cặp mắt đào hoa kia đều có chợt lóe rồi biến mất quan mang. Yên tĩnh lúc sau. Mợ. Thực mau thổ lộ ra hai chữ, nói xong liền bế khẩn miệng. Kêu một cái cùng chính mình giống nhau đại người mợ, vẫn là chính mình đã từng thích người, này xác thật là yêu cầu nhất định chấn định. Tuyên Vân Chi nghe, một bàn tay thưởng thức chính mình đầu tóc ti, một bên cười tủm tỉm. Ngay sau, liền như vậy kêu, bắt đầu nghe sẽ không thói quen, nghe nghe luôn có thói quen thời điểm. Mà ngồi ở Tuyên Vân Chi một bên Hoác Nguyên, cứng còng sống lưng, vẫn luôn ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói. Tư Dương Vũ từ đầu đến cuối cũng không có liếc hắn một cái, càng không có cùng hắn nói chuyện. Phảng phất đem người trở thành không khí. Từ ngày ấy ở cục cảnh sát ra tới lúc sau, hai người chi gian quan hệ liền thành như bây giờ. Tuyên Vân Chi di động chấn động một chút, nàng tiếp lên. Uy, tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì trở về? Mềm mại thanh âm, còn cùng với giòn chính cắn thứ gì, nhấm nuốt. Tuyên Vân Chi cười. Ngươi làm gì? Đối diện giòn cắn, theo mềm mại thanh âm truyền đến. Ngươi nói muốn mang ta đi công viên giải trí chơi. Tuyên đại tráng đồng chí từ có nhân loại thân thể, vậy như là giải hoàn giống nhau, nơi nơi đều cảm thấy mới lạ, nào nào đều đến đi xem. Cái này trong truyền thuyết nhân loại nhạc viên, tốt nhất chơi địa phương, nó năn nỉ ỉ ôi vài thiên tài làm Tuyên Vân Chi đáp ứng rồi xuống dưới. Tuyên Vân Chi nghĩ nghĩ, sau đó có lệ một câu. Công viên giải trí buổi tối mới mở cửa. Nàng tiếng nói vừa dứt, bên kia lập tức liền truyền ra thật mạnh hừ thanh cùng bất mãn. Gạt ngươi. Ta không lừa ngươi. Giọng nói của nàng không hề phập phồng, nói cùng thật sự giống nhau. Tuyên đại tráng lại thật mạnh hừ một tiếng, phản bác. Đường Nhất nói, công viên giải trí đều là ban ngày mở cửa. Đường Nhất nói không tính. Nàng dừng một chút, đề tài vừa chuyển. Đường Nhất ở nhà. Ở. Tuyên đại tráng cắn một ngụm trong tay chocolate. Đi theo lại bổ sung một câu. Lao công cũng ở. Mềm mại thanh âm, nộn nộn nói ra một câu ngữ không kinh người chết không thôi nói. Khiển tư đặt câu, tuy rằng Tuyên đại tráng 90% có thể làm được trên cơ bản giao lưu không có lầm. Nhưng hắn lại không phải thật sự nhân loại, nơi nào có thể minh bạch phu thê quan hệ, huynh đệ quan hệ, từ từ một loạt cách gọi. Ở trong mắt hắn, lao công cái này từ, cũng chính là hắn ký chủ cấp vai ác một cái nít nảm. Thế cho nên liền buột miệng thốt ra. Kết quả là, Tuyên đại tráng liền nghe điện thoại kia đầu tích cực cắn răng thanh âm. Đó là ta lão công, ngươi không thể kêu. Nghe ra Tuyên Vân Chi trong giọng nói nghiêm túc, Tuyên đại tráng bất mãn lại hừ một tiếng. Đều không cho kêu, keo kiệt. Sau đó một cổ não đem trên tay chocolate tất cả đều nhét vào miệng. Chờ hai người treo điện thoại, Tuyên Vân Chi liền đứng lên. Tư Vân Tả mấy ngày nay rất bận, thế cho nên rất ít có nhìn thấy hắn thời điểm. Nếu hôm nay ở nhà, vậy tổng không thể lại bỏ qua. Nghĩ thời điểm, dẫn theo bao, trong tay nắm di động tính toán rời đi. Trước khi rời đi, nàng không quên vô vô Tư Dương Vũ bả vai. Ta có chút việc đi trước, ngươi phụ trách đem hắn an toàn đưa trở về. Nói thời điểm, chỉ Hoác Nguyên. Đương Hoác Nguyên tầm mắt vọng lại đây, Tuyên Vân Chi ở Tư Dương Vũ nhìn không thấy địa phương chấp chấp con ngươi. Hoác Nguyên người này, độc miệng lại tàn nhẫn, còn thực giỏi về lợi dụng chính mình ngoan ngoãn bề ngoài ngụy trang. Nhưng là nàng có thể nhìn ra được tới, Hoác Nguyên đối cái này cháu ngoại trai, là không có ý xấu. Chương 1017 bột nhẹ điểm sủng 34. Chương 1018. Thuận miệng giúp một câu, tóm lại là trăm lợi mà không một làm hại. Nàng bên này, nói xong liền dẫn theo bao bao rời đi. Bàn ăn trước liền dư lại hai người kia. Tư Dương Vũ đứng ở một bên. Hoác Nguyên cứng còng thân mình, túi đầu, thấy không rõ trên mặt hắn cảm xúc, nhạt nhẽo dương quang chiếu lại đây, chỉ cảm thấy thiếu niên này thật sự là đơn bạc. Đi theo, nghe được đối diện ghế dựa bị lôi kéo mở ra. Hắn ngẩng đầu, hạnh nhân đôi mắt vừa vặn cùng đối diện cặp mắt đào hoa kia tương đối coi. Hơi há mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là một chữ cũng không có nói ra, ngậm miệng lại. Tư Dương Vũ đầu ngón tay một chút gõ cái bàn. Có thể nghe ra hắn tựa hồ là có chút không kiên nhẫn. Nhưng là bĩ xoáy trên mặt vẫn là mang ra tươi cười, chút nào nhìn không ra hắn có bất luận cái gì bất mãn. Ăn xong rồi, liền cấp Trương Thúc gọi điện thoại, làm hắn tới đón ngươi. Cách thật lâu lúc sau, Tư Dương Vũ đột ngột ra tiếng đánh vỡ bình tĩnh. Hoác Nguyên nghe hoảng hốt một cái trước mắt, sau đó gật gật đầu. Hảo! Thanh âm mang theo thiếu niên độc hữu âm điệu. Đến tận đây, hai người rốt cuộc không nói chuyện, Tư Dương Vũ lười đến nói, Hoác Nguyên túi đầu cũng vẫn luôn không có ra tiếng. Cho đến 3 năm người kết bè kết đội xuất hiện. Dương Vũ! Một cái nam tử thanh âm vang lên, một bên kêu vừa đi lại đây. Như thế nào ở chỗ này ăn thượng? Không phải nói tốt cùng nhau sao? Đi đi đi. Nói cái kia nam tử liền túm Tư Dương Vũ cánh tay muốn lôi kéo hắn hướng lầu 2 đi. Chỉ là túm một chút, không núp ních. Xem Tư Dương Vũ ánh mắt tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng là vẫn luôn nhìn ngồi ở đối diện thiếu niên kia. Nam tử cười nói. Vị này, là ngươi học đệ. Kia cũng là ta Lý Mô học đệ, đi một chút, cùng nhau cùng đi. Nói liền đi tới Hoác Nguyên trước mặt muốn lôi kéo hắn cùng nhau đi. Lạch cạch một tiếng, Tư Dương Vũ trước mặt một phen bạc văn sứ muốn rơi xuống ở trên mặt đất vỡ vụn mở ra. Cùng với hắn thanh âm. Hắn không đi. Nói thời điểm, xích kéo một tiếng, ghế dựa theo hắn động tác sau này gì một chút, đứng lên đôi tay sao ở trong túi hướng thang lầu thượng đi đến. Không bao giờ xem Hoác Nguyên liếc mắt một cái. Cái kia nam sửng sốt một chút, lại nhìn xem ngồi ở trên chỗ ngồi Hoác Nguyên, duỗi tay làm như an ủi tính vô vô bờ vai của hắn. Theo sau liền đi theo Tư Dương Vũ phía sau vội vàng đi đến. Lại nói mặt khác một bên, Tuyên Vân Chi đánh cái xe taxi liền hướng trong nhà chạy đến. Chờ đến nàng về đến nhà, vừa vặn nhìn đến Tư Vân Tả ngồi trên màu đen xe, nhìn dáng vẻ là phải rời khỏi. Nàng vội vã từ trên xe xuống dưới, chạy đến kia màu đen xe trước mặt, ở nó sắp phát động thời điểm, một phen ấn tới rồi xe đầu trước mặt. Tài xế sửng sốt một chút. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Đường Nhất cũng ngây ngẩn cả người. Vân Chi tiểu thư. Đường Nhất ra tiếng. Tư Vân Tả ngồi ở hậu tòa, nghe lời này, mày nhẹ chọn một chút. Trong tay phiên văn kiện động tác một đốn. Đi theo, liền nhìn đến xe cửa sổ bị người gõ gõ. Một trương thở hổn hển khuôn mặt tiến đến cửa sổ trước mặt. Cửa xe mở ra từ bên ngoài bị mở ra. Tư Vân Tả nghiêng đầu vọng qua đi, vô khung mắt kính mang ở mũi phía trên. Có vẻ hắn thiếu chút tà tứ, nhiều một mạt văn nhã. Có việc. Trước sau như một dễ nghe thanh âm. Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt. Ách bốn. Lời nói không nói xuất khẩu, người đã ngồi trên xe. Đi theo, thuận tay đem cửa xe quan hảo. Nàng cười tủm tỉm, gương mặt bởi vì vừa mới chạy vội lây dính một mạt đỏ ửng, sợi tóc rũ đứng ở hai sườn có vẻ dị thường nhu thuận. Người đi đâu nhi? Nàng không trả lời, hỏi lại. Tư Vân Tả sâu thẳm con ngươi liếc nàng, màu trắng áo sơ mi vãn khởi một đoạn, nhiều một mạt lười biếng. Chương 1018 buột nhẹ điểm sủng 35. Đợi nửa ngày, này trong xe không khí đều sắp đọng lại, Tuyên Vân Chi bị hắn xem không có biện pháp, nói lắp đổi thêm một câu. Chúng ta tiện đường, mang ta một đoạn. Nàng nói trước sau tự mâu thuẫn nói. Tư Vân Tả thế nhưng cũng không có so đo, môi mỏng thổ lộ. Đi thôi. Dễ nghe thành âm. Văn nhã lười biếng. Tuyên Vân Chi ngồi ở ra thật ghế dựa thượng thả lỏng một chút. Trong xe yên tĩnh không khí tràn ngập, hắn thong thả ung dung lật xem trong tay văn kiện, như là đối với đột ngột nhiều ra tới người hoàn toàn coi như là không khí. Tuyên Vân Chi ngồi trên xe lúc sau, cũng dần dần xu với bình tĩnh. Vừa mới là sợ này một bỏ qua lại là vài thiên không thấy, kết quả là vội vội vàng vàng cấp ngăn cản xe. Nhưng này ngồi xuống lên xe tử. Tầm mắt liếc hướng bên cạnh phiên văn kiện nam nhân. Nàng ba ếch, trong chốc lát nên từ chỗ nào xuống xe. Một bên tưởng, tầm mắt không ngừng đảo qua hắn. Vài phút sau, lạch cạch một tiếng, folder khép lại. Sâu thẳm tầm mắt quét tới rồi Tuyên Vân Chi trên người. Mang theo vô khung mắt kính tuấn mỹ văn nhã trên mặt, lộ ra một mặt cười tới, khẩu khí bỏ thêm một phần nghiền ngẫm. Như vậy thích xem ta. Tuyên Vân Chi nhìn thẳng hắn, theo bản năng nuốt một chút nước miếng. Ách thân. Nàng phát ra thanh âm thực nhẹ, không cẩn thận nghe đều nghe không được. Ngón trỏ theo bản năng một chút thủ sắn ra thật sofa ghế dựa, thật lực làm chính mình thả lỏng chút. Nàng rất muốn hắn. Nhưng là, hắn không biết. Vì không bại lộ càng nhiều tâm tư, nàng đem tầm mắt chuyển qua nơi khác. Tư Vân Tả mày một trọn, tầm mắt dừng ở nàng trắng non cổ chỗ, nơi đó có một chỗ còn không có hoàn toàn khép lại dấu cán. Là mấy ngày trước, hắn lưu lại dấu vết. Không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt sâu thẳm liên hồi chút. Trong tay văn kiện, bị tùy tay phóng tới một bên. Môi mỏng gian cười trong bất chi bất giác gia tăng chút, tiết hầu trên dưới lan lộn. Lại đây. Dễ nghe thanh âm từ hắn giữa môi truyền ra. Tuyên Vân Chi tầm mắt xem qua đi, sau đó trung thực hướng hắn trước mặt thấu thấu. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, hôm nay Tuyên Vân Chi phá lệ thành thật, thậm chí còn có điểm vô thố. Này nơi nào có mới vừa một bám vào người tới thời điểm, há mồm ngậm miệng kêu lão công khí thế. Tuy rằng là hướng chỗ đó dịch một chút, nhưng hai người chi gian còn có chút khoảng cách. Cho đến một đôi khớp xương rõ ràng tay nắm lấy tay nàng cổ tay, lăng là đem nàng cấp tún tới rồi tự mình trước mặt. Hai người thân thể kề sát, hắn tầm mắt từ trên xuống dưới, rơi xuống nàng cổ gian cái kia còn chưa hoàn toàn khép lại dấu cán. Một cổ mùi hương thoang thoảng quanh quẩn ở cánh mũi gian. Hắn túi đầu, ai càng gần chút. Hắn hình dung không gian này rốt cuộc là như thế nào một loại hương khí, nghe lại là không phản cảm. Tuyên Vân Chi lại là nhìn hắn này phản ứng lập tức cảnh giác lên, vang lên ngày đó buổi tối, bị hắn đột nhiên cắn một ngụm thời điểm, người này cũng là này phiên tìm kiếm động tác. Thật giống như là trên người nàng có cái gì thực hấp dẫn nàng đồ vật giống nhau. Con ngươi trợn tròn, không có vô thố, ngược lại là đầy mặt cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Tư Vân Tà nhìn nàng biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, thượng một giây còn cùng cái thẹn thùng nụ hoa giống nhau, đảo mắt liền thành như vậy. Trong cổ họng truyền ra ý cười, như là cố ý giống nhau. Ngươi nói ta muốn làm gì? Ngữ khí ái muội. Tuyên Vân Chi nhìn thằng nhãi này này phúc văn nhã bại hoại dạng, tổng cảm thấy hắn không muốn làm chuyện tốt. Nàng tưởng hướng một bên triệt một bước, hảo bảo trì một cái an toàn khoảng cách, liền tính là hắn lại cắn nàng, kêu ít nhất còn có thể trốn đến qua đi đi. Kết quả nàng một sau này triệt, cái này cười lười biếng nam nhân thế nhưng thuận thế đè ép lại đây. Chương 1019 buột, nhẹ điểm sủng 36. Thằng tắp đem người cấp háp tới rồi trên chỗ ngồi. Hắn mang vô khung mắt kính, luôn là sẽ cho người một cổ lịch sự văn nhã mỹ cảm, yếu bất kia sợi tà tứ cùng yêu dị. Nhưng thật ra một cổ đứng đắn thương nhân cảm giác quen thuộc. Theo sau, nghe hắn ái muội bất tường ngữ khí. Ngươi đây là ở tương mời. Hắn nói lời này thời điểm, đôi mắt nghiền ngẫm nhưng là ý cười lại không đạt đáy mắt. Tuyên Vân Chi ngã vào trên sofa, nhìn hắn, thật lâu lúc sau, đột nhiên duỗi tay, trích rất hắn mang mắt kính. Lọt vào trong tầm mắt, là quen thuộc đến cùng trong trí nhớ không có một tia khác nhau khuôn mặt. Nàng trong lòng kia sợi vô thố, mặc danh biến mất hầu như không còn, ngược lại tất cả đều thành ý cười cùng kích động. A Bạch. Tuyên Vân Chi cười mi mắt cong cong, mềm ấm thanh âm không tự giác hô lên thanh tới. Duỗi tay ôm cổ hắn, ngẩng đầu bẹp hôn một cái. Nàng hôn môi đột nhiên không kịp phòng ngừa, mềm mại môi đỏ liền dán qua đi. Kia trương mang theo đỏ ửng khuôn mặt nhỏ thượng, đều có thể đủ nhìn đến lòng tràn đầy vui mừng. Nàng thích, trắng trợn táo bạo, một chút che lấp đều không có. Cái này kêu hắn nguyên bản chỉ là tùy ý trêu đùa tâm tư lập tức chuyển hóa thành khác cảm xúc. Cặp kia con ngươi sâu thẳm ở chậm rãi tăng lên, môi mỏng gợi lên ý cười chậm rãi yếu bớt. Một bàn tay có thể ôm chầm tới vòng eo bị hắn một tay nắm giữ. Dùng sức ôm sát. Đi theo, kia trương tuấn mỹ mặt ở nàng trước mắt phóng đại. Cho đến một cái hôn ở môi đỏ thượng rơi xuống, tiếp theo cái nháy mắt chợt trở nên kịch liệt. Nô. Nàng sửng sốt một cái trước mắt, người kia đã lấy một cái cực kỳ cường thế tư thái xuất hiện ở nàng trước mắt. Ngang ngược bá đạo cường hôn. Nghiêng truyền nghiêng trở lại, gắn bó như môi với răng. Mà nụ hôn này, theo thời gian trôi qua càng ngày càng tăng lên. Trong xe xấu hổ yên tĩnh không khí trở thành hư không. Ái muội liêu nhân chi ý bước lên dựng lên. Vị này lái xe tài xế cũng bị phía sau kịch liệt cấp hoảng sợ, không ngừng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn lại. Không phải hắn đại kinh tiểu quái, chủ yếu là hắn cấp tư tổng đương tài xế nhiều năm như vậy văn nhã khắc chế một người, vẫn là lần đầu như vậy như là không chịu không giống nhau. Đường Nhất đệ thấp thanh âm, ho nhẹ một tiếng. Cẩn thận lái xe. Cái kia tài xế lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu, không dám lại sau này xem một cái. Đại khái là dùng sức quá mạnh, thế cho nên ngồi ở phía trước hai vị, nghe được mặt sau như là truyền ra thứ lạ một tiếng, quần áo xé rách thanh âm. Còn có nữ tử ái muội thanh âm cùng với càng ngày càng thô tiếng thở dốc. Tài xế nhịn không được xoa xoa trên đầu hãn, lái xe tốc độ càng thêm mau. Này, này tổng tài đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn từ trên xe bốn? Tài xế liên tưởng hình ảnh càng ngày càng nhiều, bên cạnh Đường Nhất một tiếng ho nhẹ, làm hắn lập tức phục hồi tinh thần lại. Tài xế sư phó nhịn không được tán thưởng, quả nhiên Đường Nhất tiên sinh không hổ là đi theo Tư tổng phía sau nhiều năm trợ lý, này tố chất tâm lý thật sự là vượt qua thử thách. Đối mặt như vậy miên man bất định thanh âm đều có thể đủ mặt không đổi sắc. Rốt cuộc, liền ở tài xế sư phó liên tiếp thất thần dưới tình huống, xe rốt cuộc chạy đến công ty cửa. Tài xế cùng Đường Nhất xuống xe, vẫn luôn đứng ở cửa xe ngoại. Cũng không biết đợi bao lâu, rốt cuộc nhìn đến hậu tòa xe nhóm mở ra. Tư Vân Tả một thân tây trang, màu trắng áo sơ mi cúc áo khai mấy cái, môi mỏng ướt át đỏ ửng, vô khung mắt kính không có trước sau như một mang. Một cổ tà tứ hơi thở nguy hiểm ở hắn quanh thân tùy ý hàng sinh. Kia Trương Tuấn Mỹ mặt bại lộ ở không khí hạ, nhẹ nhàng câu môi, đã là kinh diễm. Trong mắt còn có chưa rút đi sâu thẳm, hắn nhìn lướt qua trong xe ngựa ngủng xoắn xít còn chưa xuống dưới Tuyên Vân Chi. Hắn không nói chuyện, nhưng thật ra nghe được trong xe mặt Tuyên Vân Chi lên án thanh âm. Chương 1024, nhẹ điểm sủng 37. Ta quần áo đều cấp xe rách, còn như thế nào gặp người? Đại khái là vừa rồi quá kịch liệt ôm hôn duyên cớ, thế cho nên thanh âm mềm mại đến như là có thể tích ra thủy tới, rõ ràng là bất mãn lại nghe tới càng như là làm nũng. Nàng ngồi ở trong xe, nhìn trên vai liên quan cổ áo tất cả đều xé mở màu trắng áo sơ mi, doanh doanh con ngươi nhẹ cau mày, chợt lưỡi bất mãn. Tư Vân Tà nhìn nàng bộ dáng, cũng không biết vì cái gì, ngày thường nhất không kiên nhẫn này đó. Hôm nay thế nhưng dù bận vẫn ung dung, tâm tình không tồi. Kiên nhẫn nhìn nữ nhân kia tưởng một chút đem cái kia xé mở quần áo hệ cái nút thắt. Cuối cùng rốt cục là nhìn không được, đem vừa mới mặc vào màu bạc tây trang cởi xuống dưới, không lưng bám vào người tiến vào đến nơi đây, đem nữ nhân này cấp bao ở. Tuyên Vân Chi nhìn ra hắn muốn làm cái gì, là tính toán muốn nàng khoác hắn áo khoác xuống xe. Nhưng là, nàng hiện tại liền tính là không chiếu gương đều biết chính mình gương mặt là cái dạng gì. Mị nhãn mọc lan tràn, gương mặt đỏ bừng. Nhìn nhìn lại quần áo bất chỉnh, vừa thấy liền không có làm chuyện tốt. Nàng gắt gao thủ sắn ra thật ghế dựa một góc, ngẩng đầu nhìn hắn. Ta, cẩn thận ngẫm lại, kia sự kiện cũng không phải thế nào cũng phải hôm nay làm không thể, có thể trước làm tài xế đem ta cấp đưa trở về. Nàng lộ ra mềm ấm cười tới, tận lực làm cẩn thận có vẻ chân thành tha thiết, sau đó từ trên người muốn kéo xuống kia kiện thiển màu bạc tây trang áo khoác còn cho hắn. Ngươi đi vội, ta liền không thêm phiền. Nàng cười tùng tịm, hướng trong xe mặt nhích lại gần. Không biết khi nào, trên chân giày đều rớt, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng từng bước một sau này xả động tác. Còn thuận thế, cười đối hắn vây vây tay, tỏ vẻ tài kiến. Tư Vân Tà nhìn nàng, khoe môi ngậm một mạt cười như không cười ý cười. Đột ngột ấn xuống nàng cổ chân, thủ hạ dùng sức, lăng là đem người kéo đến chính mình trước mặt, liên quan quần áo che đến kín mít, đem người cấp bế lên tới. Người chạy trốn rớt. Hắn nói lười biếng lại ý vị thâm trường. Hắn chân dài một mại, liền hướng trong công ty đi đến. Tuyên Vân Chi nhìn chính mình phản kháng cũng không quả, cắn khỏe môi cực kỳ xấu hổ đem mặt chôn tới rồi hắn trong lòng ngực. Chỉ là hy vọng, tất cả mọi người có thể nhìn không tới nàng. Bởi vì cảm thấy, thật sự là có điểm mất mặt. Bất quá một đường đi vào công ty, ở công ty trong đại sảnh còn sẽ có người nghỉ chân tò mò, chờ đến ngồi trên thang máy, bởi vì là thẳng tới đỉnh tầng. Cho nên trừ bỏ Tư Vân Tà không có người sẽ thượng này bộ thang máy, tiến đến bên trong, nàng nhẹ nhàng thở ra. Đầu nâng lên tới, Tà nhìn xem hữu nhìn xem. Chờ đến thang máy vừa đến đỉnh tầng, nàng đầu lại lần nữa rụt trở về. Nghe một lưu. Tư Tổng. Tư Tổng. Tư Tổng. Liên tính là không hướng ngoại xem, đều có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng vọng lại đây kinh ngạc, nghi hoặc, ghen ghét, hâm mộ từ các màu tầm mắt. Cho đến một đường đi đến văn phòng, ầm một tiếng đóng cửa thanh âm. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm. Không ai xem ngươi. Lười biếng nghiền ngẫm vừa thốt lên xong. Tuyên Vân Chi đầu nâng lên, khắp nơi nhìn một vòng, xác nhận không ai. Sau đó từ hắn trong lòng ngực, xoay người xuống dưới, trắng tinh chân dẫm tới rồi lạnh lẽo gạch men sứ thượng. Nàng đem trên người tây trang, cũng cởi xuống dưới, ném cho hắn. Tả nhìn xem, hữu nhìn xem. To như vậy văn phòng, tinh giản cực hạn trang trí. Hắc bạch phân minh, chứ này lại vô mặt khác thiết kế. Nàng nhìn, qua lại lắc lư, chút nào cũng chưa vừa mới có quép cùng bất an. Tư Vân Tả cũng không có quản hắn, ngồi xuống bàn làm việc trước mặt, ấn một chút điện thoại thượng kiện, nói một câu. Đường Nhất, tiến bảo. Đi theo, Đường Nhất từ cửa đi đến. Trong tay nắm, đúng là vừa mới hắn ở xe thượng đọc kia phân văn kiện. Chương 1021 buột, nhẹ điểm sủng 38. Bên trái, Tư Vân Tả cùng Đường Nhất đàm luận về Long Lợi phòng thu mua án. Mặt phải, Tuyên Vân Chi đứng ở thật lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn phía dưới ngựa xe như nước, nhỏ bé giống như con kiến giống nhau cảnh tượng. Đầu ngón tay gõ ở cửa kính thượng, lộc cộc, một chút một chút. Chờ đến nhìn Đường Nhất cùng Tư Vân Tả nói không sai biệt lắm. Tuyên Vân Chi bước tiểu bước chân, lại mắt trông mong đi trở về Tư Vân Tả trước mặt. Nàng nhìn hắn công tác như vậy nghiêm túc, không biết khi nào kia vô khung mắt kính lại lần nữa đeo ra tới, che lấp trong mắt lệ khí cùng nguy hiểm, có khôi phục cái kia văn nhã khí chàng cường đại tuấn mỹ bộ dáng. Nàng đứng ở một bên nhìn, bất chi bất giác liền nhìn thật lâu. Cho đến người nọ dừng trong tay bút, nhìn về phía nàng. Muốn nói cái gì? Tiết hầu trên dưới lan lộn, từng câu từng chữ thong thả rõ ràng. Nàng nhếch miệng ba. Ta dày ba. Quên ở xe thượng. Mặt sau nửa câu chưa nói, mà là cúi đầu nhìn chính mình chân bóng chân. Làm nàng hiện tại hồi tưởng vừa mới ở trên xe trải qua, trên mặt nàng đều hỏa thiêu hỏa liệu. Tư Vân Tả từ ghế trên đứng lên, từng bước một hướng tới nàng đi tới, trên dưới đánh giá. Ngón tay thon dài vương, câu một chút Tuyên Vân Chi trên vai bị xé siêu siêu vẹo vẹo áo sơ mi. Làm cái này miễn cưỡng còn thể diện quần áo càng thêm lung lay sắp đổ. Tuyên Vân Chi túm áo sơ mi lỗ thủng, sau này lùi một bước. Môi hồng kiều diễm ướt át, có chút sưng, còn có chút nóng rất đau. Nhìn nàng tránh né động tác, Tư Vân Tả đôi mắt thâm thúy một cái trước mắt. Trốn cái gì? Nói chính là đem người lại ôm tới rồi chính mình trước mặt. Tuyên Vân Chi dãy rủa. Ngươi lại lộng, nay quần áo liền phải rớt. Nàng nhịn không được xuất khẩu, nhìn hắn kia không an phận muốn đánh gãy kia lung lay sắp đổ và táo tay, bất mãn nói. Hắn nhìn nàng thật sự có điểm sốt ruột, gật đầu một cái trước mắt, chậm rãi xuất khẩu. Đường Nhất, đi lấy một bộ nàng có thể mặc quần áo dép lê từ tới. Đường Nhất cung kính gật đầu. Là. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều là nhìn chằm chằm mặt đất, chưa ngẩng đầu xem một cái. Lúc sau, Đường Nhất xoay người rời đi, thuận tay quan hảo cửa văn phòng. Khớp xương rõ ràng tay, nhẹ nhàng xoa nắn nàng bả vai tinh tế da thịt. Này xúc cảm, như là thượng nghiện. Nàng né tránh, phát hiện như thế nào trốn đều uổng phí, cuối cùng từ bỏ dãy rua, tùy ý hắn động tác. Cái kia, hôm nay Ngụy Thơ Vũ đi tìm ta, cùng ta nhắc tới về Long Lợi phòng sự, nói muốn ta giúp nàng. Nàng thành thành thật thật thẳng thắn từ khoan. Tư Vân Tả cúi đầu. Liếc nàng liếc mắt một cái, không nhẹ không nặng lên tiếng. Tỏ vẻ biết. Nàng nhìn, người này giống như không đem việc này để ở trong lòng, cũng liền không có nói cái gì nữa. Hai người lôi lôi kéo kéo, rõ ràng chưa nói mấy câu, liền như vậy đứng ở chỗ đó đều cọ sát thật lâu. Mà nhà ăn, Hoác Nguyên ngồi ở nguyên bản vị trí thượng buông xuống đầu, không biết nghĩ đến cái gì. Cơm trưa thời gian đã qua đi, trong đại sảnh khách nhân trên cơ bản đều đi sạch sẽ. Trống giống nhà ăn, thế cho nên liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến dựa vào bên cửa sổ thiếu niên. Màu đen quần, màu trắng áo sơ mi tinh tế đến khấu hảo mỗi một viên cúc áo. Mi thanh mục tú bộ dáng, rõ ràng là mềm ấm bộ dáng, nhưng là kia mặt mày lại chỉ có thanh lãnh. Đơn bạc thân thể, ở kia quang huy hạ có vẻ cô đơn chiếc bóng, có chút cô đơn. Cho đến, thang lầu thượng truyền đến top 5 top 3 kết bạn mà đi công tử ca cười ha ha thanh âm. Dương Vũ, kia chúng ta đã có thể nói tốt ta, đến lúc đó ngươi cũng không thể lỡ hẹn. Người này tựa hồ đã uống đến có chút men say. Chương 1022 buột, nhẹ điểm sủng 39. Chương 1023 buột, nhẹ điểm sủng. Thế cho nên nói chuyện thời điểm thân hình đong đưa. Mu bàn tay đáp ở Tư Dương Vũ trên vai, một bộ anh em tốt bộ dáng. Tư Dương Vũ câu lấy cười, mang theo một cổ bí khí. Ngươi ước. Ta như thế nào có thể không đi? Lời này như là lấy lòng người kia, khiến nghe cái này mang theo men say người cười ha ha. Hoác Nguyên chỉ là nghe cái này mang theo men say thanh âm, liền nhận ra người, Lữ Đình. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, cảm giác được một cổ quen thuộc tầm mắt phóng tới rồi chính mình trên người, nhịn không được thân thể cứng đờ. Tư Dương Vũ trên mặt bĩ cười, cũng đang xem đến Hoác Nguyên kia một khắc phai nhạt đi xuống, khẽ cau mày. Tuy rằng vẫn là ở câu được câu không cùng Lữ Đình nói chuyện với nhau, nhưng lực chú ý đã phân tán tới rồi nơi khác. Thực mau Lữ Đình cũng đã nhận ra Tư Dương Vũ liên tiếp thất thần. Hắn tuy rằng uống lên chút rượu, nhưng cũng chỉ là 3 phần say 7 phần trang. Theo Tư Dương Vũ tầm mắt xem qua đi, đương Tiêu Điểm chú ý tới ngồi ở cái bàn trước mặt thiếu niên thời điểm, thực mau nhận ra người. Lữ Đình trên mặt mang theo men say cười, đảo mắt thành châm trọc. Hét, Hoắc Nguyên đại thiếu gia, ngại như thế nào hạ mình tới chỗ này ăn cơm a? Cửa thang lầu còn chưa quải đi xuống, thanh âm đã cao toàn bộ nhà ăn người đều tới rồi. Tư Dương Vũ nghe Lữ Đình không âm không dương nói, nắm chặt nắm tay. Các ngươi nhận thức. Làm bộ như vô chuyện lạ dò hỏi. Đi theo, liền nghe Lữ Đình cười lớn giới thiệu. Này như thế nào không quen biết. Này không phải Hoắc lão gia tử năm gần 40 mới có bảo bối cục cưng sao. Phùng ở trong tay sợ quăng ngã, ngập ở trong miệng sợ tan. Như vậy cái bảo bối, toàn bộ ít thành, ai không nhận biết. Kia châm chọc cười nhạo chi ý, cùng trên mặt hắn ghen ghét cùng hận ý cùng hiện lên. Nhưng phàm là trường mắt người, đều có thể xem ra, Hoắc Nguyên cùng Lữ Đình như nước với lửa. Hoắc Nguyên ngẩng đầu, mi thanh mục tú trên mặt, không có gì cảm xúc, hắn nháy hạnh nhân giống nhau con người, xem đều không xem Lữ Đình liếc mắt một cái, chỉ là nhìn chằm chằm Tư Dương Vũ xem. Mấp máy một chút môi, lại không biết muốn nói gì, cuối cùng vẫn là buông xuống hạ con người, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó. Lữ Đình nguyên bản đều làm tốt sẽ bị Hoắc Nguyên cấp châm chọc rồi trở về chuẩn bị. Hoắc Nguyên người này, không coi ai ra gì nương Hoắc gia thế lực kiêu ngạo trận thế cũng không phải là một ngày hai ngày. Đợi trong chốc lát, thế nhưng phát hiện hắn như vậy an tĩnh ngồi ở chỗ đó, một câu cũng không nói. Hơn nữa xem hắn chung quanh, khó được thế nhưng không có bảo tiêu đi theo. Lữ Đình cười ha ha lên, trong thanh âm có một mạt đắc ý. Bước nhanh thẳng tắp đi tới Hoắc Nguyên trước mặt, ầm một tiếng, bàn tay dừng ở trước mặt trên bàn. Hoắc Nguyên, chúng ta thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. An tĩnh ngồi thiếu niên, nâng lên con ngươi, trong mắt cái gì cảm xúc đều không có. Lan. Dễ nghe thanh âm, mang theo thanh lãnh. Tư Dương Vũ chỉ là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, không hỗ trợ cũng không chen vào nói, giống như là cái người ngoài cuộc. Chẳng qua, nay vẫn là hắn lần đầu nghe được Hoắc Nguyên mở miệng mắng chửi người. Lữ Đình nghe hắn nói, không những không có sinh khí ngược lại cười càng càn rỡ. Đây mới là chúng ta Hoắc Nguyên thiếu gia, không coi ai ra gì, không ai bị nổi, như vậy quý giá người, ai đều không bỏ ở trong mắt. Chẳng qua, ngươi hôm nay chính là rơi xuống đơn, ngẫm lại ngươi trước kia cho ta sỉ nhục, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Lữ Đình trong mắt hiện lên âm ngoan. Ấn xuống bờ vai của hắn đem người gắt gao đinh đang ngồi ghế, trên dưới đánh giá, ngự khi ý vị thâm trường. Nhìn một cái ngươi bộ dáng này, có thể so kia đại cô nương gia trưởng đến tinh xảo. Chương 1023 bột, nhẹ điểm sủng 39. Ngón tay nhéo hắn cằm, thực mau một cái xanh tím ấn ký liền xuất hiện ở Hoắc Nguyên làn da thượng. Lữ Đình nhìn. Thật đúng là quý giá thiếu gia thân mình. Bất quá đang định hắn lại muốn đi duỗi tay chạm vào Hoắc Nguyên thời điểm, một bàn tay duỗi lại đây, tùy tay khẽ rớt hắn kiềm chế động tác. Đem Hoắc Nguyên hộ ở phía sau, kia trên mặt bất cần đời bộ dáng, ngược lại trở nên có chút trầm. Đủ rồi. Tư Dương Vũ nhìn sửng sốt Lữ Đình, có chút không kiên nhẫn ra tiếng. Lữ Đình nhìn Tư Dương Vũ này phó bao che cho con động tác, cương một cái chớp mắt. Các ngươi nhận được. Tư Dương Vũ sắc mặt trầm xuống dưới. Trung quanh vốn dĩ xem náo nhiệt một đám hồ bằng cẩu hữu tất cả đều thu liễm thần sắc. Lữ Đình cũng ở cân nhắc lúc sau, nhìn Tư Dương Vũ này phúc bao che cho con định rồi bộ dáng, trên mặt âm dương luân phiên, cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi một câu. Ta là cho ngươi mặt mũi. Nói, xoay người đi. Đi rồi vài bước, nhìn đến Tư Dương Vũ còn đứng ở đằng kia. Lữ Đình lại khôi phục vừa mới say khướt bộ dáng, cười nói. Dương Vũ, còn không đi. Tư Dương Vũ nhàn nhạt ra tiếng. Các ngươi đi trước. Nói, không hề xem nhóm người này người liếc mắt một cái, xoay người nhìn về phía Hoắc Nguyên. Lữ Đình nhìn Tư Dương Vũ thái độ này. Nheo nheo mắt, đột ngột ra tiếng. Xem ra ở ngươi trong lòng, long lợi phòng án tử đều không bằng người cùng Hoắc Nguyên thiếu gia tình ý trọng A. Tư Dương Vũ không quay đầu lại, cũng không nói chuyện. Thái độ đã rõ ràng. Cuối cùng Lữ Đình không nói cái gì nữa. Cùng một bên bằng hữu kể vai sát cánh, cười ha hả đi rồi. Hoắc Nguyên ngẩng đầu, cùng vừa mới thanh lãnh bất đồng, kia trương mi thanh mục tú trên mặt, hiện lên một mạt vô thố. Ta có phải hay không phá hủy ngươi nói sự tình? Tư Dương Vũ dựa vào ở cái bàn biên, mày nhữ một chút. Không phải kêu ngươi làm Trương Thúc tiếp ngươi trở về. Như thế nào còn ở chỗ này? Nói thời điểm, ngẩng đầu nhìn mắt một bên bày biện đồng hồ, 1:30 chỉnh. Hắn nhớ rõ, chính mình tới thời điểm là 12 giờ. Nói cách khác, Hoác Nguyên ở chỗ này chính là ngồi 1 tiếng rưỡi. Hoác Nguyên trong tay nắm chính mình một cái góc áo nắm lấy, túi đầu nói cái gì đều không nói. Thư Dương Vũ rốt cục là không nhìn xuống. Hoác Nguyên. Hắn cũng không biết là nơi nào tới hỏa khí, giống lên tiếng. Hoác Nguyên ngẩng đầu, sắc mặt đỏ lên lên, kêu biểu tình càng vô thố, như là đã làm sai chuyện hải tử. Ta. Nói nửa ngày, cuối cùng cứng còng thân thể, nói. Ta về sau, sẽ không lại cùng ngươi thêm phiền toái. Thanh âm yếu đi một cái độ, nhìn kia phó vô hại bộ dáng, nhìn qua còn có điểm tiểu đáng thương. Tư Dương Vũ cau mày, nghe câu này quen thuộc lại kêu hắn phiền chán nói. Hắn thật muốn méo hắn mặt giống ra tiếng. Chính là nhẫn nhịn, nhìn nhìn lại hắn này một bộ cùng phạm vào sai giống nhau bộ dáng. Sắc mặt có điểm xú, kia một đôi mắt đào hoa tất cả đều là áp lực tức giận. Ta đưa ngươi trở về. Hoác Nguyên ngẩng đầu, nhẹ nhấp một chút khoe môi, như là ở lựa chọn. Cuối cùng, vẫn là cứng còng thân mình ngồi ở ghế trên, lắc đầu. Triệu Thúc một lát liền tới, ta chờ hắn tới liền hảo. Tư Dương Vũ nhìn hắn, xoa xoa ấn đường, lôi kéo hắn cánh tay đi ra ngoài. Kêu ngươi đi thì đi, nào có nhiều như vậy vô nghĩa. Mãi cho đến ngồi trên xe, Hoác Nguyên đầu góc đều là vẩn đục một mảnh. Hắn vô pháp lý giải Tư Dương Vũ vì cái gì sinh khí, càng không biết vì cái gì từ cục cảnh sát ra tới lúc sau. Người này liền đối hắn lạnh như băng, một bộ không nghĩ phản ứng chính mình bộ dáng. Ở Hoác Nguyên bị bảo hộ mật không thông gió nhân sinh, hắn chỉ có Tư Dương Vũ một cái bằng hữu. Thế cho nên hoàn toàn vô pháp hóa giải, đương hai cái bằng hữu nháo không hảo lúc sau, nên dùng cái dạng gì phương pháp, làm hai người khôi phục đã từng hữu hảo. Càng quan trọng là, hắn căn bản cũng không biết Tư Dương Vũ vì cái gì sẽ sinh khí. Chương 1020 từ bột, nhẹ điểm sủng 40. Thế cho nên Hoác Nguyên ở đối mặt lạnh như băng Tư Dương Vũ thời điểm, vô thố lại hoảng loạn, mà cố tình nói nhiều sai nhiều, càng làm càng sai. Hắn nhìn Tư Dương Vũ sắc mặt càng khó nhìn. Ngồi ở xe thượng cũng là nhàn câu nệ. Tư Dương Vũ ngồi ở hắn bên cạnh, ầm một tiếng cửa xe hợp chết, ra tiếng. Đi Hoác ra. Hắn ra tiếng báo cho tài xế. Tốt. Tài xế lên tiếng. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn ngồi ở mặt sau hai người không khí xấu hổ ngưng trọng. Như thế chưa từng gặp qua bộ dáng. Hắn là Tư gia tài xế, vẫn luôn đều biết Dương Vũ cùng Hoác Nguyên thiếu gia quan hệ thực hảo. Hơn nữa Hoác Nguyên thiếu gia tính cách thiên nội hướng, không như thế nào có bằng hữu. Phần lớn là tìm Dương Vũ cùng nhau chơi. Chỉ là xem hiện tại bộ dáng ba hai người đây là cãi nhau. Đương nhiên, những việc này không phải hắn một cái tài xế có thể xen mồm sự tình. Mãi cho đến Hoác ra cửa này nửa giờ, trong xe vẫn luôn an an tĩnh tĩnh. An tĩnh đến tài xế sư phó rốt cuộc nhịn không được, muốn sinh động một chút không khí, dù sao cũng là nhìn Tư Dương Vũ lớn lên, hơn nữa cùng hai người tương đối quen thuộc, cho nên nói chuyện cũng có thể đủ nhẹ nhàng tự nhiên một ít. Hoác Nguyên thiếu gia, sắp đến ngày sinh nhật đi. Hoác Nguyên gật gật đầu. Ân. Nhẹ nhàng lên tiếng. Cẩn thận tính tính, còn có nửa tháng thời gian. Đến lúc đó cũng sẽ mời Dương Vũ tham gia đi. Hoác Nguyên nghe sửng sốt, tầm mắt theo bản năng nhìn về phía bên cạnh ngồi Tư Dương Vũ. Bất quá người này, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, như là đối tài xế cùng Hoác Nguyên nói chuyện cũng không cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hoác Nguyên trầm mặc trong chốc lát, gian nan mở miệng. Sẽ. Nói thời điểm, hắn nắm chặt góc áo. Tài xế sư phó xuyên thấu qua kính chiếu hậu, cũng không biết vì cái gì hắn nói xong lời này. Cảm giác không khí càng xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là thành thành thật thật nhắm lại miệng. Chờ tới rồi Hoác ra cửa, xe đình ổn. Hoác Nguyên mở cửa, xuống xe. Đứng ở xe cửa, do dự vẫn luôn lôi kéo cửa xe không có khép lại. Rốt cuộc, Tư Dương Vũ nghiêng đầu vọng qua đi. Còn có việc. Hoác Nguyên, nắm chặt góc áo. Ta sinh nhật tiến hội, ngươi tới sao? Vấn đề này, nếu là gác ở trước kia... Thật sự là không thể xem như một vấn đề. Hai người bọn họ nhận thức thời gian dài như vậy, không có một lần vắng họp quá đối phương quan trọng trường hợp. Căn bản không cần hỏi đến, đến lúc đó chính mình cầm thiệp mời liền sẽ lại đây. Nhưng là nhìn Tư Dương Vũ mấy ngày này đối chính mình thái độ, một bộ tính toán cùng chính mình xa cách lãnh đạm bộ dáng, rốt cuộc vẫn là kêu hắn hỏi ra khẩu. Một đôi mắt đảo hoa đảo qua co quắp bất an Hoác Nguyên, lấy lại bình tĩnh, thổ lộ. Chỉ cần Hoác Nguyên thiếu gia cấp thiệp mời, đương nhiên sẽ đi. Hoác Nguyên nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó gật gật đầu, đóng lại cửa xe. Nhìn theo xe rời đi. Chờ đến xe hoàn toàn biến mất ở trước mắt, hắn mới nâng bước hướng Hoác gia đi đến. Từ từ Tây Sơn, tí tách thời gian ở khe hở ngón tay trong lúc lơ đãng đã chạy xuôi rời đi. Hoàng hôn lây dính Tây Sơn, dạng mây đỏ sôi nổi với không trung phía trên, mỹ lệ đại khí. Ở nào đó công ty đỉnh tầng tổng tài trong văn phòng. Tuyên Vân Chi ở trên sofa ngã trái ngã phải, trong chốc lát nằm, trong chốc lát ngồi, trong tay chơi mới nhất xuất bản tay du. Đôi khi chơi hăng hái, còn có thể đủ nghe được nàng đầu ngón tay một chút gõ ở trên di động phát ra thật mạnh đánh thanh. Cuối cùng, còn có thể đủ nhìn đến nàng thở phì phì xoạch một tiếng, như là ở phát tiết giống nhau đem điện thoại ném tới sofa một bên. Nàng dùng sức lực rất lớn, làm cho di động lăn mấy lăn mới lung lay sắp đổ rừng ở trên sofa. Chương 1025 buốt, nhẹ điểm sủng 41. Trên người nàng quần áo đã thay đổi một kiện thuần trắng sắc liền y dì váy dài. Kia một thân bị xé rách chật vật bất kham quần áo bị còn tại một bên một cái không thấy được trong một góc. Mặt khác một bên làm công khu vực, Tư Vân Tả kéo cổ tay háo văn nhã tuấn mỹ bộ dáng, đang ở trên máy tính tiến hành video trò chuyện. Người này, đem nàng ném ở chỗ này một buổi trưa, thế nhưng vẫn luôn đều ở chính mình vội công tác. Chật! Nghĩ thời điểm, nhịn không được ở trên sofa chờ mình. Chán đến chết hết sức, nghe được di động đột nhiên truyền đến chấn động thanh. Nàng nhìn thoáng qua, tiếp lên, còn chưa nói lời nói, liền nghe được trong điện thoại truyền ra mang theo ưu hoán non nớt thanh âm. Ngươi chừng nào thì trở về? Ân. Nàng dựa vào ở sofa lưng ghế thượng, nghi hoặc một tiếng. Tuyên đại tráng vừa nghe nàng này một tiếng nghi hoặc, liền biết nàng đem đáp ứng chính mình sự hoàn toàn đều quên ở sau đầu. Ngươi đã nói muốn mang ta đi công viên giải trí. Thanh âm tràn đầy, tất cả đều là lên án. Lúc này, nàng tựa hồ mới bừng tỉnh văng lên. Áo, ta đem việc này cấp đã quên. Ngươi có phải hay không chỉ nhớ rõ lao công? Tuyên đại tráng quá kích động, thế cho nên buột miệng thốt ra, hoàn toàn đã quên phía trước bị Tuyên Vân Chi nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo sự. Tuyên Vân Chi nghe, dựa vào ở sofa lưng ghế thượng, thay đổi cái tay, không quên sửa đúng. Cái này từ không phải ngươi kêu. Bởi vì Tuyên Vân Chi vi ước chuyện này, làm Tuyên Đại Tráng ngồi ở phòng khách đợi một buổi trưa, nó hiện tại thực tức giận, vì thế hầm hừ nói. Đã kêu, ta liền kêu, lão công, lão công, lão công. Tuyên Vân Chi bên này nghe, biết chính mình không đáng cùng một hệ thống so đo, nhưng là nghe nói như vậy kêu, vẫn là thực, khó chịu. Kết quả là, nheo nheo mắt, cắn chặt răng, thanh âm cũng đề cao không ít. Tuyên Đại Tráng, ta lặp lại lần nữa. Lão công cái này từ không phải ngươi kêu, hắn là ta lão công, ngươi lại kêu một lần chờ ta trở về sẽ đem ngươi toàn bộ chocolate tất cả đều tịch thu. Tuyên đại tráng vừa nghe, cảm thấy nó ký chủ càng ngày càng không đau nó, rõ ràng là ký chủ sai, rõ ràng là nàng đáp ứng chính mình, đảo mắt liền uy hiếp, tịch thu chính mình chocolate. Hừ, quá phận. Nghĩ, nhưng vẫn là héo. Sau đó yên lặng ôm chặt chính mình trước mặt đồ ăn vặt cùng chocolate. Làm một hệ thống, phải học được chuyển biến, kết quả là nó thành thật. Một lát sau, vẫn là chưa từ bỏ ý định dò hỏi. Kia, ngươi chừng nào thì mang ta đi công viên giải trí. Nghe được 0010 có lại cùng nàng giả mồm, nàng cũng rốt cuộc không hề uy hiếp người. Hôm nay buổi tối, đi chơi vũ trường. Cẩn thận ngẫm lại, hôm nay buổi tối hẳn là không có gì sự. Hồ quang kia đầu, thanh âm mềm mại. Ngươi nói được thì làm được. Ân. Ta chờ ngươi áo, túi chảo. Mềm mại khẩu khí. Tuyên Vân Chi cân nhắc, này chô cô liết uy hiếp xem ra còn rất hữu dụng a. Chờ đến điện thoại kết thúc, vừa ngẩng đầu phát hiện, không biết khi nào Tư Vân Tả đứng ở nàng trước mặt. Tuấn Mỹ bộ dáng, sâu thẳm tầm mắt, chẳng sợ giấu ở đôi mắt dưới, cũng vô pháp che lấp hắn kia tìm tòi nghiên cứu thân xác. Tuyên Vân Chi nhìn hắn phản ứng, sửng sốt một chút, buông tay cơ động tác đều cứng đờ một ít. Ngươi. Công tác vội xong rồi. Tư Vân Tả không nói gì, thon dài đĩnh bạt dáng người, đôi tay sao ở trong túi, mang theo một cổ lười biếng mỹ. Hắn nhìn về phía nàng tầm mắt càng ngày càng nóng rực, liền hận không thể từ trên người nàng nhìn chằm chằm ra hai cái lỗ thủng. Nàng nhịn không được tuét miệng xấu hổ cười cười. Như thế nào như vậy nhìn ta? Ta trên mặt có cái gì? Nói thời điểm, trên dưới sờ sờ chính mình mặt.